À, thưa bắt đầu đi. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2007. Bài pháp này là bài pháp thứ 17, mùa an cư kiết hạ tại thiền viện sự liên kết cho hành giả và chư tăng ni và hành giả Việt Nam. Cái câu, cái phần đầu tiên mà sư muốn đọc để quý vị nghe là có một cái câu hỏi. Tại vì vừa rồi có một vị hành giả nói thưa với thầy, là theo thầy con ngồi đó, con có kinh nghiệm, hai cái loại kinh nghiệm đặc khác nhau. Một cái kinh nghiệm ở bên ngoài, nếu ví dụ chẳng hạn như nó không khí bên ngoài, gió bên ngoài, hoặc giả là tiếng động ở bên ngoài, đó là một, đó là những đối tượng bên ngoài. Rồi ngày xưa là theo thầy, khi mà tâm con yên tĩnh rồi, con không ở bên ngoài nữa, mà tâm con vô sâu trong tâm đó. Bây giờ vô bên trong, như vậy là đối tượng bên ngoài, đối tượng bên trong. Thì thầy trả lời không có bên ngoài, không có bên trong. Ở đây mời quý vị nghe cũng một cái câu hỏi như vậy đó. Cách đây cũng khá lâu, một vị hành giả nói cho thầy như thế này: từ khi con biết quan sát tiếng động, con thấy thế giới bên ngoài rất là ồn, không có chỗ nào yên hết. Đây là một cái điều rất là đúng. Thầy của sư ngài Thiền sư Usilanda ngài cũng nói vậy đó. Bạn đi đâu mà yên được? Khắp nơi là tiếng động, tất khắp nơi là ồn ào. Bây giờ quý vị đi vô trong rừng, quý vị coi chim nó kêu, nó làm rừng rừng cả ngày, không có chỗ nào mà không yên ổn, không có chỗ nào mà yên ổn hết. Ở bên Mỹ này đó, ngài nói, ngài ở bên Mỹ này ngài nói, quý vị không có chỗ nào mà quý vị đi mà quý vị không nghe tiếng máy bay. Máy bay nó lên nó xuống, đi khắp này chỗ nào cũng nghe tiếng máy bay hết, mà thật sự là đúng như vậy. Do đó con thấy rằng vì thế giới bên ngoài nó ồn quá, không có chỗ nào yên, do đó con thấy là phải giữ làm sao cho tâm mình đừng ồn. Cái quan trọng là vậy. Thì thầy nói hiểu như vậy là đúng cái lắm, đúng sắc sắc đáng rồi đấy. Nhưng mà bây giờ phải hiểu thêm như thế này đây này. Tiếng động bên ngoài mình không nghe được. Ví dụ chẳng hạn như khi thầy hay nói, ví dụ quý vị nghe sư thuyết pháp, quý vị tưởng là tiếng động ở bên ngoài tới, mà không phải. Tiếng động không đến từ bên ngoài. Cái căn tức là cái màng nhĩ này, cái trần là tiếng động, và nhĩ thức, cả ba yếu tố này giúp mình nghe được, và nó chỉ xảy ra bên trong. Căn này là cái màng nhĩ ở bên trong. Tiếng động, mình nói tiếng động cho bên ngoài đi, nhưng mà thức nó cũng sinh khởi từ bên trong. Như vậy thì quý vị thấy cái tiếng động nó thật sự tự nó không, mình không nghe được. Mình phải cần cái căn và cái màng nhĩ, hay là thần kinh nhĩ, rồi tới cái thức nữa, mình mới nghe được. Và ba cái này gần như nó tiếp xúc bên trong. Ví dụ như tiếng động và màng nhĩ, nó sẽ tiếp xúc ở phía bên trong, trong phía bên ngoài. Nói cách khác, tiếng động nó dội vào màng nhĩ, làm cho nhĩ thức phát sanh, rồi mình nghe, và tất cả không ở bên ngoài. Tôi muốn nhắn hành giả, người ta thường nói đối tượng bên ngoài vào như âm thanh, cảnh sắc, mùi vị. Trong thực tế, thế giới bên ngoài không có thực, không hiện hữu. Tất cả đều do tâm tạo, do sanya đã tạo ra. Chỉ có những gì đang xảy ra trong tâm mới thực. Thế giới bên ngoài là ảo, mà là chỉ là những khái niệm. Còn thực tại là cái gì đang xảy ra rồi biến mất. Thầy nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói âm thanh. Âm thanh sanh khởi rồi hoại diệt. Mà mình nói âm thanh ở bên ngoài, thật ra không phải, âm thanh là ở bên trong của mình. Mà tại sao mà mình nói cái này là âm thanh, rồi mình chia ra, mình nói đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng động ồn ào, đây là tiếng nhạc, tiếng nhà từ vậy đó. Phân biệt mấy cái đó toàn đem khái niệm thực tế của thôi. Quý vị thấy bây giờ hiện tại á, khoa học á, họ kiếm ra được những cái hành tinh mà họ không biết là cái gì. Ví dụ trong Thái Dương Hệ mình có 7 cái hành tinh, họ đặt tên: kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh. Tới một lúc nào hành tinh kiếm quá là nhiều hành tinh mới. Tại bây giờ các nhà khoa học họ đồng ý với nhau cái hành tinh này đặt là hành tinh số A300 bao nhiêu, B400 bao nhiêu. Thật ra họ không biết gì về cái đó hết. Họ chỉ biết vị trí của nó ở đâu, nếu mà đứng dưới trái, nó đi góc nào, nó sinh hoạt như thế nào chút ở từ xa tới thôi. Khi hiểu thế giới bên ngoài không thật, tâm mình sẽ không ồn nữa, tất cả đều ngưng lại. Do có trí tuệ, sự hiểu biết này rất là sâu sắc hơn sự hiểu biết rằng thế giới bên ngoài ồn chỉ làm sao mà giữ cho tâm yên. Nhưng thầy nói khi mà mình hiểu rằng thế giới bên ngoài toàn là ảo không à, không có thật, cái sự hiểu biết này rất là trí tuệ, nó đòi hỏi mình tu rất là nhiều mới hiểu điều này. Tôi ghi nhận rằng người ta thường rất dính mắc vào ngoại cảnh để cho xúc động dâng trào quá dữ. Họ buồn, họ thương, họ giận, họ ghét, mà không hiểu rằng những cái chuyện bên ngoài chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thầy nhắc vậy đó. Đây là ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy ngài Thiền sư Sotika, ngài lấy ví dụ. Nói khi mà tôi thuyết pháp cho quý vị, tôi ngồi trước mặt quý vị, tôi hỏi quý vị tôi là ai, quý vị sẽ trả lời và là một nhà sư, một vị pháp sư, một vị thiền sư hay là một nhà sư, là cả một cái. Nhưng mà nếu như mà tôi đi tới gặp thầy tôi hết, tôi mất chức, tôi không còn là một nhà sư nữa, mà tôi trở thành học trò. Rồi nếu mà tôi về tới thăm gia đình của tôi, con cái của tôi nó nhìn tôi là nó đây là bố của mình. Rồi nếu mà tôi gặp cha mẹ tôi cho tôi là con nữa. Hay tôi gặp bạn bè tôi, họ đâu có phải coi tôi là thiền sư, họ coi tôi giống là bạn của họ. Rồi ví dụ quý vị kêu tôi là tên gì, Ujjotika chẳng hạn. Ujjotika hiện hữu là nhờ quý vị chứ không phải nhờ tôi. Ví dụ chẳng hạn như nói vị sư này, ví dụ như sư Trí Dũng, quý vị khi mà hỏi sư Trí Dũng là quý vị đặt ra một số cái bằng reference, tức là Trí Dũng làm gì ở đâu sao sao đâu, lúc đó là cái người nghe mới hiểu. Thì quý vị thấy quý vị nắm bắt toàn thực tế trong này không ạ, không có một cái gì thật hết. Rồi ngài Ujjotika còn nói tiếp nữa, tôi chỉ cần cái tên bởi vì quý vị hiện hữu. Khi mà quý vị không hiện hữu, tôi cũng cần tên, tôi không chí đâu. Tôi ở mình tôi đâu có cần Ujjotika để làm gì, hay tôi cần Trí Dũng để làm gì đâu, có ai cần kêu ai. Thật ra ngài nói mình tập thiền một thời gian đó, mình thấy thế giới bên ngoài nó càng lúc nó càng ảo. Do đó mà cái câu chuyện gì xảy ra mình cũng để đó, mình khoan quá lý, mình quá đau khổ cái đã. Cho thầy khi mình không quá lý, mình cho rằng thế giới ngoài bên ngoài ảo, mình không cảm xúc nhiều vì biết tất cả đều là giả, người ta cho mình là cái người hững hờ. Mình không lý tới cái chuyện thế gian, người ta cho mình là người hững hờ. Thì thầy cũng trả lời, thì thôi thì thế gian là như vậy thôi. Làm sao bây giờ? Hồi trước con quá bức xúc vì tiếng động, tâm cằn nhằn rồi ồn ào quá, đây cũng không có phải liên quan tới tiếng động nữa. Nhưng bây giờ thì học cách quan sát tiếng động con thích thú, và nhưng mà khi mà tiếng động lớn rồi rõ mà mất đi thì tâm tự nhiên nó hụt hẫng. Hồi trước ai làm là làm ồn mình khó chịu lắm, mình bực bội lắm, bức xúc. Tới thiền đây rồi nhờ đọc cuốn sách của thầy, thầy nói tiếng động là tiếng động, nó tới không phải để mà phá cái sự thực tập của mình, nó sinh khởi một cách tự nhiên như vậy. Tại vì thái độ mình không nhân chánh, mình cho rằng ai mà làm ồn ào vậy, trong khi ta đang nghe pháp làm ầm 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 ầm, đại khái như vậy. Dòm qua dòm lại coi thử sao cái cô tăng lực đi kiếm chưa cho làm gì ầm 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 nghe không được. Cái thái độ của mình làm cái câu chuyện trở nên bực bội. Thành ra vì đấy khi mà tiếng động mà lớn rồi đó, thì con hiểu như vậy rồi đó, tự nhiên con đổi thái độ, đổi thái độ mà sự nó yên. Nhưng mà bây giờ thầy nói bây giờ dính mắc của tiếng động. Có một lần nó xảy ra cho một vị sư lại đi tập thiền, nói với thầy như thế này. Trước giờ đó con ghét với ông đại hạng, những sư đại hạng con ghét số một. Đang mình đang ngồi yên cũng đi lên, cũng đi nhẹ nhẹ, đi ầm 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 ầm, mấy sư đại hạng đi ngày nào cũng đi ầm 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 ầm. Thầy có cái thứ nhất là không phải ngày nào ta cũng đi ầm ầm hết, có nhiều sư đâu có lâu lâu mới lên một lần, chứ đâu phải lâu lâu ngày nào ta cũng tập trên thiền đường đâu. Rồi không phải lúc nào cũng đi ầm ầm hết, có lúc đi ầm ầm, có đi không không đi ầm ầm, mà nhưng mà vì cái ý của mình nói đi ầm ầm. Thì sư này thưa với thầy như vậy, thầy giải thích, thầy nói là vì đây tiếng động không phải để mà lại phá mình đại khái vân 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 á. Thì sư này trở lại nói với thầy như thế này, có một bữa con ngồi tự nhiên nó gà gà cực cực lạnh mơ màng nó muốn ngủ, cái ông sư nó đi ầm ầm vô đi ầm 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 công thức luôn, thì con nói con cảm ơn sư thay vì lúc đó nó nổi sân quá cái hết buồn ngủ. Khi tiếng động lớn con dính mắc vào đó làm tâm con hụt hẫng, thì thầy trả lời đây là tâm dính mắc vào tiếng động. Ngược lại với lúc đầu là khi tâm khó chịu, nên khi không có nữa tâm mất quân bình, chỉ cần hướng tâm vào các đối tượng khác phát sanh trong năm căn, chúng luôn luôn có mặt. Là thầy nói tại sao mà mình bám vào chí không có tiếng động này, có tiếng động khác, đừng đừng có đừng có trong năm căn này nó sinh hoạt luôn luôn. Có một vị hành giả nói với sư, nói đôi khi ở thiền viện này nó im quá, sáng sớm nó im mà sư để ý ban ngày là tiếng chim mà ban đêm là tiếng côn trùng luôn luôn nó kêu, chứ không bao giờ ngưng hết trơn á. Thành ra cái gì để ý, quý vị quan sát quý vị thấy nó luôn luôn nó không bao giờ mà ngưng. Thì không phải là sư nói đâu mà một số hành giả ở trong hội chúng cũng có thưa với thầy như vậy. Đó là lý do tôi thường nói đa số hành giả quá để ý vào đối tượng mà quên quan sát tâm biết. Tâm biết rất nhiều thứ và biết không ngừng nghỉ. Nếu hiểu với cách quan sát mình không lệ thuộc vào đối tượng mà không mất quân bình, khi đối tượng rõ không rõ hay không rõ hay biến mất không thành vấn đề hết. Quý vị đặt cái câu hỏi bây giờ mình ngồi yên đây, mình tâm mình biết được cái gì, tâm mình biết tiếng động, tâm mình biết cảm giác của thân, tâm mình biết tâm mình suy nghĩ, thì quý vị thấy đối tượng nó đổi hoài cho quý vị coi. Do đó pháp môn của thầy ở đây dạy là thay vì quý vị chú vào một cái đối tượng nào đó phòng xẹp hay thở đó, quý vị có thể làm cái đó nhưng mà lấy cái đó là kia bằng để yên vậy thôi. Thì khi nào mình cần có cái gì mà rõ nó rõ mình chạy vô nó, còn không thôi nữa mình coi nó mà đồng thời mình coi thử ngoài cái này ra tâm mình còn biết cái gì nữa không. thì quý vị sẽ thấy có nhiều đối tượng ghê lắm. Thưa thầy, giấc khuya tiếng động lớn giúp con tỉnh ngủ. Thầy quý vị nghe thấy cũng đúng như trường hợp của một vị hành giả kia nói vậy đó, tiếng động của các sư đại hàng đi làm cho con tỉnh. Đúng rồi, vì nó giúp cho hành giả nên khi tiếng động mất mình hơi khó chịu. Tại vì hành giả nó nói hồi trước là con khó chịu, mà bây giờ con dính mắc của tiếng động mất làm cho con hụt hẫng. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý là tiếng động lớn nó giúp cho con được tỉnh ngủ, bây giờ nó mất đi con khó chịu. Vì cái ý là nó giúp con, chính ý này làm cho tâm sân phát sanh ý kiến, quan điểm về một cái gì phát sinh ra phản ứng. Thầy nói thường thường đó, tâm mình nó phản ứng là tại vì cái quan điểm, ý kiến của mình đó. Đó, nãy như ví dụ tiếng động đó, mình nói tiếng động ta đừng nghe pháp mình làm cái gì ung sùng rồi vậy, chứ thật ra họ sinh hoạt theo cái chuyện của họ thôi, mình không có xử lý được. Đó là vấn đề tiếng động. Bây giờ có một cái đề tài khác tương đối cũng hay, đó là vấn đề đủ duyên. Thường thường ví dụ chẳng hạn như mình, cái ý của mình đó, mình đi làm một, mình đi ra ngoài mình làm công chuyện gì mình muốn cái công chuyện cho được, mà khi mà công chuyện không được là mình bức xúc, mình rất là khó chịu. Thì cái vị này nói rằng là con đi ra ngoài dân quân, con làm giấy tờ muốn làm cho xong không được, vì tăng ni đi vô tình dân chúng chạy tán loạn vì tiếng súng bắn sợ hãi. Con muốn làm giấy tờ cho xong, đó là tâm tham, bây giờ không được tâm sân. Con biết hay biết con duy trì chánh niệm tâm yên tĩnh, thấy mọi sự đều do nhân duyên không muốn được. Thầy nói cái này rất là đúng. Nếu mà quý vị hiểu được như vậy, quý vị bất phiền não. Cái gì mình muốn, thường thường mình muốn là mình muốn cho được, mình muốn không được là mình khó chịu đó. Cái này thì này bảo là con nghĩ rằng ôi thôi kệ nó, đi không được thì đi về thôi chứ sao, đi suốt ngày mà suốt cả ngày đi mà cũng làm ăn gì được hết trơn, không có cái gì hết đi suốt ngày mà về đi hay tay không khó chịu quá, thôi kệ nó, cứ chịu chứ muốn được. Đó là thái độ đúng. Trong tình huống như thế mình đâu có làm gì được, dân chúng đi đầy đường biểu tình, rồi tăng rồi ni rồi hàng quán đóng cửa công sở làm việc, mình chịu thôi. Cái này mình không xử lý được, câu chuyện nó xảy ra như vậy mình phải chịu thua thôi. Ngày hôm qua sư gọi điện thoại ở bên Mỹ, người ta mua vé máy bay cho sư, rồi người ta dặn sư nói sư nhớ nghe là tới một tuần trước là sư phải gọi để sư xác nhận lại, vì người ta nói là bây giờ bà nhớ nghe tôi đi chuyến máy bay đó là từ chỗ đó thì máy bay của sư có hai chuyến, một chuyến đi từ Yangon Miến Điện mà đi về bên Singapore, rồi chuyến khác thì Singapore đi về bên Mỹ. Thì mình xin hỏi cái chuyến mà đi từ Singapore về Mỹ là nó chịu. Thôi được rồi, tôi xác nhận là ông có mặt đây rồi, tôi ghi đánh vô trong cái manifest là ông ở trong cái số hành khách sẽ chắc chắn sẽ đáp máy bay đi tới San Francisco. Đến khi mình hỏi cái ngược lại đó là từ Yangon mà đi về Singapore là nó không cho. Tôi nói sao kỳ vậy? Tôi mới gọi hãng Singapore, nó nói là bây giờ tình hình ở đây không có biết làm sao nữa. Sư đi ngày 31 tây là phải chiều 30 tây sư gọi lại chúng tôi mới biết cho sư có máy bay lên không. Vì nói vậy đó. Thành ra bây giờ làm sao? Trong khi mà sư như vậy thì thôi sư đánh chịu thôi. Là sư đi lên, sư nói chuyện với một vị sư người Anh cũng ở cùng Bình Ninh. Ông ơi, sư thấy không? Sư còn được đó, là tại vì sư mua đâu bên Mỹ là sư đặt kia bên này. Còn tôi lên cổ đóng dấu rõ ràng. Bây giờ tôi kêu lại tôi nói để tôi ông cổ nó không được. 3-4 ngày nữa mình sẽ kêu tức không là tức rồi. Mà ngày đó là ngày hôm sau là mình Katina, vì cô đó cũng không biết Katina gì đâu. Hãng của tụi Australian mà nó đâu biết, người Úc mà nó đâu biết cái gì đâu. Nhưng mà tại vì ông cứ nghĩ rằng cái cô đó là cô người Mỹ, cô phải biết rằng là tầm lễ Katina. Do đó ôi sư mới khơi một chút là ông nói biết tai, tôi cũng sợ luôn. Thôi mình đính cho rồi chứ chi nữa. Để yên cho ông nói. Thành ra quý vị thấy ở trong cuộc đời mình có nhiều chuyện mà mình không có làm gì được, mình không có xử lý được thì thôi đành chịu. Có một lần sư nhớ sư với ngài Hòa Thượng Kim Tiểu, hai thầy trò, người ta đi mời đi ăn trai tăng. Đi thì là cái nhà cái người Phật tử đó cũng rất là tử tế, giúp chùa rất là nhiều rồi vậy. Rồi bà nói là lâu lâu Hòa Thượng về chùa của ngài đó, ngài có hai bà chùa, ngài về bên Bang Cali ngài ở đó. Rồi bà biết ngài về, rồi bà nhắn sư, bà nói là nếu mà ngài về là tôi thỉnh sư với thỉnh chư tăng trong chùa bên ngài lên dùng cơm một bữa. Từ chùa mà đi lên bà đó, 9 giờ ra khỏi nhà đó thì vừa đúng ít nhất là 11 giờ cái 15, sớm nhất là tới chỗ nhà bà. 11 giờ cái 15 cứ bị đi 2 tiếng 45 phút. Mà xa lộ là bên này là 6 lên nha, 6 đường lên 6 đường về đó. Đấy âm vậy đó. Mình canh 9 giờ mình đi là cái giờ đó là người ta bãi sở rồi, ta ra công sở người ta đi vô ta làm việc cái trơn rồi thì đường nó phải trống, mình nói nghĩ như vậy. Đi 1 tiếng đồng hồ sau là trời đường nó kẹt xe, 3-4 chiếc xe nó đụng nhau. Mình thấy rõ ràng nó lái nó quành qua cái cua, nó qua cái góc cua vậy đó quý vị, nó cắt nó trật là tại sao? Đáng lẽ là cái con đường của ta đi vậy thì đi vô từ từ từ, anh tự phút chót anh bật vô, tại vì anh đặt lộn cái bản, anh phút chót thấy cái bản khóa quất vô một cái thì cái xe mà cái loại mà bốn máy nó có cái tầng cao nghiêng qua một cái mà cái con đường đi vô là con đường dốc, nó lật một cái mà mình thấy đi lăn 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 lăn, nó nhảy xuống nó đụng ba bốn chiếc một cạnh như này, nguyên cả cái xa lộ là bốn ba bốn chiều ngay cái chỗ đó. Một xa lộ là sáu sáu đường bên này, sáu đường bên này là 12 đường, mà nó một cái khu vực đó là ít nhất là cũng 8 9 cái xa lộ nó gặp nhau á. Trời ơi nó kẹt xe, nó kẹt. Rồi bây giờ ngồi xe biết làm sao giờ. Mà lúc đó điện thoại cầm tay chưa có. Cái rồi cái mình nói thôi chịu thôi, đi nhích 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 nhích. Cái cuối cùng mà tới nơi rồi đó thì cái người mà lái xe là con cháu của bà. Nó ở nhà của nó là 7 giờ nó phải thức dậy rồi, nó lái xe tới tới chùa là 8 giờ rưỡi, nó đợi mấy sư tới 9 giờ là mấy sư nó chở mấy sư đi 11 giờ cái 15 là về nhà của bà nội bà ngoại đó. Trời đất, bước vô là bà chửi xả là vô là tới đã 12 giờ mấy rồi. Cái ngài Kim Triệu chắp tay mà nói, thôi 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 được, bà đi đến đi đấy rồi, dọn cơm đâu rồi để mấy sư ăn liền. Lúc đó là ngài của sư Kim Triệu là cứ việc ăn mấy giờ cũng ăn hết trơn, ăn cho bà vui cho thôi, bà la quá trời. Rồi có một cái bác cũng là quen bà mời tới, cái ông người Huế ông lại mù ơi mù sao gì xe kẹt là chấp cảnh nó bấy nè, con chấp cảnh nó bấy mù ơi. Nãy giờ nói đã quên cái kiến. Cứ diễn đang thầy nhắc à, khi Tri Dũng là diễn dân hài đó. Trong tình huống như thế chúng ta có đâu có làm gì được, dân chúng đi đầy đường biểu tình, tăng ni hàng quán đóng cửa, công sở không làm việc. Tôi thường nhắc không phải muốn là được âu mà chưa hết quý vị. Hàm sư bước vô xong rồi cái ngồi bàn bà đem cái gì tới giò, cái dao dò dài thầm nó to bự vậy, thôi sư ăn dùm cho con. Mình đi đường 20 tiếng đồng hồ kẹt xe muốn uống miếng nước. Hai thầy trò thôi là nhai muốn chết luôn cho bà dùng. Lâu lâu bà bố hỏi răng sẽ ăn còn được không, răng chịu ra cái cổ cho mình ăn. Tôi thường nhắc không phải muốn là được, mọi sự chỉ thành tựu nếu hội đủ nhân duyên. Người ta hiểu một cách sai lầm là những gì họ có vì họ mong muốn lên được. Thầy nói vậy là người ta hiểu lầm lắm, người ta cứ nghĩ là muốn là được thôi, nhưng mà thật ra muốn cái chi mà thành tựu nó phải là nhiều nhân duyên trong này. Hỏi mình được sống trong này ăn uống đầy đủ, có cơ hội tu niệm, nói là trường hợp mình ở trong thiền viện này, mình được sống này, mình ăn uống đầy đủ này, có cơ hội tu niệm, ngoài kia dân chúng khốn khổ vì bị đánh, bị đập, bị bắn, bị giết, phải làm cái gì đây thưa thầy? Đây là cái câu hỏi mà những cái người mà hành giả đi thiền tập bên Thái Lan, bên Miến Điện, bên các xứ Á Châu vào đầu năm 70, lúc đấy chiến tranh Việt Nam rất là nặng. Hỏi ngài Tần Sinh A Chàng Cha nói, bạch ngài bây giờ người ta bên Việt Nam ta chết biết bao nhiêu, lính Mỹ là chết bên Việt Nam mà trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, rồi người ta thấy trong cảnh dân chúng di tản chết chóc ngày Tết ngày đầu rồi đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ mình ngồi trong rừng này mình tu, ở tại Thái Lan mình ngồi trong rừng này mình tu, rồi làm sao đây, mình ích kỷ quá. Ngài Thiền sư A Chàng Cha thì phải là trả lời, bổn phận của mình phải làm sao đó. Những trái bom ở ngoài kia nó thả có thể chết hàng trăm hàng triệu người á, nhưng mà cái trái bom đó không nguy hiểm bằng ba trái bom trong này. Tham sân si ở trong này, ba trái trong này rất là nguy hiểm. Bổn phận của mình là làm sao mình diệt cái ba cái trái trong này đi. Thế mà ba trong này diệt là ngoài kia cũng tiêu luôn. Các quý vị làm cái chuyện xa lắm, chứ không phải là ra ngoài đó mà nghĩa là đi gánh đi gồng đi đóng đi bắn với người ta là gọi là mình có tâm từ tâm bi rồi. Bây giờ ngoài kia người dân chúng ta khổ quá, người ta bị đánh bị đập rồi, người ta mình ở trong này mình sống ăn uống đầy đủ, mình có cơ hội tu niệm, bây giờ phải làm sao? Có thầy trả lời, hãy tu niệm để giữ tâm mình cho yên ổn, rải tâm từ đến mọi loài thôi. Phải nhớ rằng mọi việc đều vận hành theo luật nhân duyên, tất cả đều là vô ngã, không phải muốn cái gì đều làm được. Sáng nay trong thời thuyết pháp có một vị thiền sư rất là nổi tiếng lại đây thuyết pháp, ngài Uchekinda, các quý vị có nghe tới rồi đó, thầy của ngài là ngài Dhammaditta là một tăng sư tăng một vị ngài một vị mà sơn tăng mà là học trò của ngài hòa thượng Siêu Minh. đó, thành ra ngài đó là ngài tu rất là đàng hoàng tử tế ở với hòa thượng 4-5 năm đó, rồi ra nhận một người học trò là Ujjayi-kinh-đá. Thành ra Ujjayi-kinh-đá coi hòa thượng mình đây là giống như ông nội vậy đó. Sáng nay trong thời thuyết pháp, Ujjayi-kinh-đá nói với chúng tôi rằng khi nghe đài chính phủ tuyên bố rằng có một vị sư bị giết và 2-3 vị sư bị thương, tôi chỉ chấn động một chút nhưng sau đó tâm bình thản lại ngay, vì trí tuệ bảo nhắc cho tôi rằng không cần thuyết để quá bi lụy. Ngài Chí Kinh Đá thưa với ngài hòa thượng mà khi lại đây thăm vậy đó, trong trong chùa đó có một hòa thượng bị bệnh nằm ở đây đó, ngài có đảnh lễ ngài rồi hỏi sư có nghe nói cái vụ mà bị thương bị đâu không, thì nói sư nói có. Rồi sư trong khi thuyết pháp rồi sư nói là tôi cũng có nghe nhưng mà trí tuệ nhắc tôi rằng thôi cái này là do nhân duyên cho mình, đừng có quá bi lụy. Bởi vì người đã có trong quá khứ, bởi vì nhân đã có trong quá khứ, quả bây giờ nó trổ, lợi ích gì mà kéo dài sự xúc động, không một chút lợi ích nào cả ngoài cái chuyện làm cho tâm mình bức xúc đau khổ. Mình ích kỷ không lý chi đến khổ đau của người khác chăng? Nói như vậy tức là mình ích kỷ quá. Thôi cái chuyện nhân duyên mình sao bây giờ? Phải nhớ quý vị đến đây là để thiền tập, câu chuyện xảy ra bên ngoài dù có muốn mình cũng không làm gì được. Mình đang ở tới cái chỗ mà xứ của ta là xứ lạ quê người, mình không tiếng tâm không rành, thì tốt nhất cái câu chuyện mình làm ở đây là nên dành thì giờ cho sự tu niệm, đừng có lý quá về tình hình bên ngoài, bởi vì mình không làm gì được hết. Bây giờ mình ra mình cũng không làm gì được, mà sự điều nó vận hành theo nhân duyên. Mình nghĩ như vậy để rồi mình an tâm mình tu niệm, bởi vì đó là cái bổn phận của mình. 360 à, một hành giả khác hồi nãy hỏi vấn đề là đối tượng bên trong bên ngoài, bây giờ vị hành giả này cũng hỏi một câu nữa. Khi con ngồi thiền, con thấy tâm con suy nghĩ, con ghi nhận suy nghĩ mất. Nếu không mất thì con dùng tư duy chân chánh nói rằng đây chỉ là tâm mà thôi. Đây là cái phong cách mà thầy chỉ đó, tư duy chân chánh không có ai trong này nữa, chỉ có tâm thôi. Ví dụ chẳng hạn như mình suy nghĩ là một chuyện trong quá khứ làm cho tâm mình bức xúc, tâm mình nó dao động, tâm mình nó đau khổ đó, thì mình nhắc mình cái này chỉ là tâm mà thôi. Câu chuyện nó đã xảy ra rồi, không có ai trong này nữa. Khi suy nghĩ mất, vị này nói là khi con thấy suy nghĩ lên, khi nhận suy nghĩ suy mất, nếu mà suy nghĩ không mất á, thì con dùng tư duy chân chánh. Khi suy nghĩ không mất mà con dùng tư duy chân chánh á, thì con thấy làm trong nó có một cái sự nóng, nó chạy từ trên đầu nó chạy xuống cái chân, và con hiểu rằng đây là tương quan nhân quả. À, vì tâm nó có tâm suy nghĩ, do đó mà bây giờ trong người nó nóng, thì vị này thưa với thầy như vậy. Suy nghĩ mà đi thì không nói gì, mà nếu mà suy nghĩ không đi phải dùng tư duy chân chánh cho nó mất, mà khi mà nó mất như vậy thì cảm thấy trong người nó nóng, nó khó chịu. Thầy trả lời: vâng, có thể nói đây là tương quan nhân quả giữa tâm sân khó chịu với sự suy nghĩ khi nó không mất và nóng xuất hiện ở trong thân. Điều quan trọng ở đây là thái độ của hành giả không có chân chánh vì mình khó chịu với tâm suy nghĩ. Như vậy là khi mà tâm suy nghĩ nó tới, mình khó chịu với nó. Như vậy là không phải suy nghĩ mà phải qua công cái tâm khó chịu nữa, thì từ tâm khó chịu này làm cho nóng nói phản nó mới là sinh lên. Thì vị này chỉ nói tâm suy nghĩ mà tâm suy nghĩ không đi rồi bây giờ cái nóng nó phát sinh, nhưng mà thầy nói không, giữa này có một cái tâm khác nữa là vì tâm khó chịu, bởi vì thái độ mình không chân chánh. À, điều quan trọng ở đây là thái độ thiếu chân chánh nằm chính giữa của hành giả, do đó khó chịu với tâm suy nghĩ. Phiền não là sân đang có mặt, hãy quan sát phiền não, đừng để ý đến sự suy nghĩ. Tại sao hành giả sử dụng tư duy chân chánh? Có phải muốn cho tâm yên chăng? Bởi vì hành giả này thưa cho thầy là khi tâm suy nghĩ tới mà con niệm mà suy nghĩ mất thì thôi, mà còn không mất thì con suy nghĩ chân chánh, con nói ồ nhắc đây là tâm thôi, thì tự nhiên cái sự suy nghĩ nó đi. Thì thầy hỏi tại sao mà mình sử dụng cái sự suy nghĩ đó, có phải là mình muốn cho tâm mình nó yên không? Vì hành giả trả lời: dạ phải, và con cũng biết là đây là tâm tham nữa, con muốn cho nó đi. Tư duy chân chánh, đây câu trả lời, tư duy chân chánh suy nghĩ chỉ là tâm, nhưng tư duy này bị thúc đẩy bởi tham. Ngoài tham ra còn có sân muốn dứt điểm cái sự phóng tâm. Như vậy về mặt nội thì tư duy có vẻ chân chánh, nhưng động lực lại là phiền não. Nghĩa là bên ngoài thì mình nói đây chỉ là tâm mà thôi, nhắc mình vậy. Nhưng mà thật ra tại sao mình nói câu đó là tại vì mình muốn dứt điểm nó, mình muốn tống nó, mình muốn đẩy cho nó đi, cho đó mình nói đây chỉ là tâm mà thôi. Đối với những hành giả sơ cơ, điều này rất khó thấy rõ, thấy cái gì thúc đẩy mình nói hay suy nghĩ. Vì vậy, sử dụng một chút tư duy chân chánh, suy nghĩ chỉ là tâm, để cho có sự chấp nhận rồi duy trì chánh niệm. Từ từ, hành giả sẽ thuần thục và nhận ra động lực thúc đẩy khá vi tế và thường là do phiền não chủ động. Đó, thành ra một số vị hành giả lại đây hỏi cho thầy, con có sử dụng những cái mà cái bằng là phương cách là trong khi mà tâm nó dao động quá, thì cái đáp án của con là dùng tư duy chân chánh. Đó, thì quý vị thấy đây là câu trả lời của thầy này. quý vị có thể sử dụng được tư duy chân chánh, không sao hết, không có cấm quý vị, nhưng mà mình làm một chút thôi, rồi mình phải quay trở lại, mình coi cái tâm suy nghĩ của mình, là coi mình coi phản ứng của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ vậy thì quý vị mới hiểu thế nào là giá trị của chánh niệm. Còn không thôi, đúng chuyện là mình đem cái tư duy chân chánh ra. Mà tư duy chân chánh là làm con dao hai lưỡi. Khi mà tâm mình mà yên á, thì tư duy chân chánh mạnh, mình vượt qua được. Còn khi mình không yên là mình không có xử lý nó được. Ví dụ như tâm dính mắc chẳng hạn, nó rất là mạnh. Người nào mà mình thương có chuyện gì mình bức xúc bực bội, mình suy nghĩ không nổi. Mình lúc đó là mình nhảy tay tay cho mình không suy nghĩ gì nổi nữa. Đây là một cái câu hỏi trong năm 2000, thầy trả lời năm 2004. Suy nghĩ đến chúng ta không niệm cho suy nghĩ mất. Thái độ chân chánh là suy nghĩ đến mình chánh niệm để rút ra được bài học và sau này giúp cho mình phát triển trí tuệ. Ví dụ chẳng hạn mình suy nghĩ hoài về những cái chuyện người nào họ trong quá khứ họ đã làm cho mình đau khổ rồi vậy. Mình suy nghĩ hoài, mình quan sát hoài, mình sẽ thấy của cái suy nghĩ này để làm gì đây? Đâu có ích lợi gì, nó làm cho thân mình chấn động mà không được ích lợi gì hết trơn. Cái đó là trí tuệ rồi nghe quý vị. Cái này là không phải là cái tư duy nữa đâu. Vì vậy mình suy nghĩ xung quanh, mình thấy, ủa, hồi nãy mình ngồi yên, bây giờ mình suy nghĩ. Rồi bây giờ nó tắt, nó làm nghĩ chỗ khác, thì mình hỏi, mình hiểu, ô, cái này không có lợi ích gì hết trơn á. Tâm mình nó sinh hoạt vậy, làm chi vậy cho nó khổ. Khi có trí tuệ mình thấy rõ, suy nghĩ là sinh hoạt tự nhiên, không có ai điều khiển, và suy nghĩ có lợi ích chi chăng. Đó là một sự hiểu biết của quý vị này. Cái này là không phải là do quý vị tư duy mà nó ra đó. Quý vị quan sát hoài, quý vị thấy, ô, suy nghĩ nó đến cách tự nhiên thôi, mình không xử lý nó được. Nó muốn là nó suy nghĩ thôi, suy nghĩ tốt có, suy nghĩ xấu có. Rồi khi mà suy nghĩ như vậy mình có lợi gì không? Không có lợi gì trơn, mà đôi khi ngồi một giờ thiền nó quậy mình, có khi mình buồn, mình khổ, mình khóc. Bây giờ một cái câu hỏi khác về vấn đề thiền tập, hiểu về vấn đề thiền tập. 2445. Con thấy rằng, đây là cái câu hành giả trình pháp. Thưa thầy, con thấy rằng tâm nó tạo ra đau khổ để rồi nó khổ. Đang ngồi yên thì tự nhiên nghĩ tới cái chuyện bên Việt Nam, hay là mình nghĩ tới chuyện này chuyện kia, ai mình đau khổ, làm cho mình đau khổ, tự nhiên nước mắt nó chảy ra. Nghĩ hồi xưa sao mình không may mắn, cha mình có cha không có mẹ, lại có cha có mẹ, mẹ làm vậy, cha làm vậy, làm cho mình đau khổ. Rồi đôi khi sư cũng vậy đó, sao mà thầy mình cũng dạy mình cái này, thầy mình cũng dạy mình cái kia, chuyện này chuyện kia rồi vậy. Mình cứ so sánh ngoài cái tự nhiên mình khổ. Thì nhớ con một lần á, câu chuyện trong chùa chuyện thì có dịp kể cho quý vị nghe từ đầu khóa nhập hạ. Đi thành thiền 10 ngày cái tự nhiên tâm suy nghĩ lại cái chuyện mà sư nói với thầy của sư. Trong khi mà bàn chùa chuyện rồi vậy thì sư có những cái lời nói qua nói lại thì bàn chuyện chùa chuyện mà. Rồi đôi khi nó mất chánh niệm sư nói bậy. Trời ơi, ngồi suy nghĩ đó. Cả chục ngày nó khổ, khóc tới khóc luôn hoài đó. Rồi cái cô mà thí chủ, cô hỗ trợ sư, cô nấu mỗi ngày, buổi sáng là chỉ nấu buổi điểm tâm, rồi buổi trưa rồi chỉ vô chỉ dân hoài. Rồi đến khi mà khóa thiền á, cái chị nói, trời ơi con thấy sư tu hành tinh tấn quá. Bởi vì á, anh chị có một cái căn nhà, rồi có một cái gara, tức là một cái chỗ để xe, rồi anh chị biến cái chỗ cái xe thành cái nhà, cái phòng, trong đó cũng có phòng ngủ, có phòng tắm rồi vậy đó. Rồi nói sư nói, bây giờ tụi con mới làm, mời sư tới. Đó mà không biết sư tới bữa đó, cái chừng khoảng chừng 2-3 tháng sau đó, thành phố nó vô nó kiểm tra, nó nói cái nhà này thiếu vệ sinh, nó đập nát cái trần. Rồi sư biết tại sư là tại quy luật. Mà trở lại câu chuyện, cái chị đó tội nghiệp lắm, anh chị sáng nào cũng vậy đó, thấy sư dậy rồi ngồi thiền theo chương trình mình làm bình thường thôi, mình nhập thất mà hành thiền mà. Cái chị nói, trời đất ơi, con thấy sư tu hành con thấy con tội nghiệp quá, con muốn vô con tu với sư mà con vô không được, thấy sư ngồi yên tĩnh vắng lặng. Ha sa mô Phật, sư bà nói mà sư thì ứa nước mắt á. Mà đâu có biết trong 10 ngày kia mình khổ biết là chừng nào. Sư tu hành, sư thiết, sư ngồi yên tĩnh quá. Khi thì nó ngủ, mà khi nó không ngủ thì nó nhớ tới cái chuyện làm cho mình đau khổ cả chục ngày đó. Thành ra, quý vị thấy tâm tạo đau khổ để rồi đau khổ. Tâm tạo ra yên vui để rồi tâm hưởng. Hạnh phúc đau khổ do tâm. Vị này thưa với thầy như vậy, thông thường. Nhưng mà thông thường con thấy tâm mà đa số là toàn chuyện nghĩ tới chuyện đau khổ thì đau khổ. Đúng. Hiểu như vậy là đúng. Người ta thường gọi là những cái vấn đề do sự khó khăn rắc rối không thật phát xuất từ sự tưởng tượng mà có. Vấn đề không có thật mà mình tưởng ra. Mình thấy nó nghe tin tức đánh là mình nói thôi rồi sắp sửa nổi chiến. Thấy trời nháng nói ui bom nó thả đâu cách đây 2-3 tiếng rồi thả ung sùng. Thả 2-3 tiếng ngồi quýnh lên rồi còn kêu người này kia kia. Rồi mấy người nói không phải đâu, trời nháng chứ phải bom thả. Ông biết cho gì mà ông nói là bốn sùng sùng. Cái gọi là vấn đề do sự tưởng tượng, imaginary problem, khó khăn rắc rối không thật nó phát xuất từ sự tưởng tượng mà có. Nếu hành giả có chánh niệm, có trí tuệ, tâm nó bày ra những cái chuyện này không có được đâu. Thầy nói là khi mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, nó không bày ra được những cái chuyện này. Hỏi hai tình trạng yên vui và đau khổ thay đổi tùy theo tâm có chánh niệm hay không có chánh niệm, cho thầy có phải đúng vậy không? Nghĩa là khi mình có chánh niệm, cái tình trạng mà đau khổ và yên vui này nó thay đổi. Nếu có chánh niệm thì nó phải thay đổi à? Thì thầy trả lời đúng như vậy. Khi có sự hiểu biết như thế, điều nên làm là chúng ta tiếp tục duy trì chánh niệm, để khi mà nó bày ra chuyện vui mình biết nó bày ra chuyện vui, khi nó bày ra chuyện khổ mình biết bày ra chuyện khổ, cho mình không theo nó. Tâm mình nó có cái thói quen là khi nào chuyện vui là mình đam mê cho nó, à, mình suy nghĩ mình sung sướng rồi, là chuyện khổ là mình rực rãi mình bỏ khó chịu. Con thấy rằng đây là câu hành giả thưa, chuyện xảy ra trong quá khứ đều là chuyện phiền não, chuyện xảy ra bây giờ nếu như mà không chánh niệm cũng đầy tham sân si. Nếu không biết duy trì chánh niệm, cả ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai, phiền não đều bủa vây chúng ta. Thầy trả lời đây là sự hiểu biết rất quan trọng. Hiểu được như vậy là quý vị thấy bắt đầu tốt rồi đấy. Vì khi mình hiểu như vậy là mình thấy phiền não khắp nơi, phiền não tham sân si trong quá khứ, hiện tại, rồi bây giờ tương lai tới nữa cũng phiền não không. Đây là sự hiểu biết rất quan trọng, nó sẽ trợ duyên cho pháp hành tứ niệm xứ. Hành giả cần hiểu như thế để tiếp tục tu niệm. Khi hiểu rằng không chánh niệm phiền não sẽ quậy phá mình, nên không dám lơ là mà cố giữ chánh niệm cho miên mật. Thế bởi vì mình thấy rằng mình bị phiền não nó quậy mình khắp nơi, ngay cả khi mình tu hành cũng bị phiền não nữa. Và quý vị nhớ cái câu mà thầy hỏi, thầy nói là các vị người ta vô trong rừng trong rú, người ta tu, người ta nói làm gì? Tôi đắc đạo đắc quả. Tôi đắc đạo đắc quả. Thì thầy nói đây là một cái dạng mà tâm si. Nói gì tâm si, mới có tôi đâu mà nói. Thì là ngay cả khi mình vô tu mà mình không khéo, mình cũng bị phiền não nó quậy mình nữa. Rồi thầy còn nói là ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi để quý vị để coi thử làm thế nào để mà có được cái sự hiểu biết, duy trì chánh niệm để có sự hiểu biết. Mà khi mà nó hiểu biết lên rồi trong này nó nói cản không nổi, nói vậy đó. Hoặc thì trí tuệ mới lú lên một chút xíu là trong này nói ôi tôi biết tôi hiểu, bây giờ tôi mới biết là quý vị đem tôi ta đó là toàn tâm si không. Thầy ông thầy nói phiền não mới lú lên chút tâm si quốc bùng, không phiền não có trớ, à trí tuệ mình cũng có tăng trưởng mạnh không có trớ là nó tụt xuống trở lại. Thành ra cái vị này nói rằng trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai lúc nào cũng có phiền não trơn. Thành ra ông thầy nói đấy, mình hiểu như vậy rồi mình phải đáng chánh niệm. Thưa thầy, nói chuyện về thích hợp, người ta thường nói là có những điều kiện hỗ trợ cho sự thiền tập, gọi là điều kiện thích hợp cho sự thực tập, như chỗ ở, chỗ ăn, người bạn bè thích hợp, quay nghi thích hợp như vậy. Thì thầy nói không, mấy cái này là chỉ là cho hành giả sơ cơ mà thôi. Những điều này cũng giúp nhưng cho nhiều cho người mới tập, vì những người này chưa có sự hiểu biết đầy đủ. Đừng quá dựa vào những điều kiện bên ngoài, chúng hay thay đổi bất ngờ. Hãy nương tựa vào trí tuệ bên trong, đó là sự hiểu biết rõ và thân và tâm của mình. Thầy nói quý vị thấy không, điều kiện bên ngoài đó, có chỗ ăn chỗ ở cho đàng hoàng tử tế này, thực phẩm cho đúng này, à, mà thời tiết cho hợp với mình, đừng nóng quá, đừng lạnh quá, mình cần bạn đạo để khuyến khích mình tu niệm như vậy. Nhưng mà đâu phải điều kiện này có hoài đâu, làm sao mà có hoài được. Thành ra bây giờ mình phải nương tựa vào một cái chỗ thôi, đó là tâm mình. Làm sao mà hiểu cho được tâm mình? Hãy nương tựa vào trí tuệ bên trong, đó là sự hiểu biết rất rõ về thân tâm mình. Khi có trí tuệ, ở đâu mình tu cũng được, trong trường thiền hay ở ngoài chợ. Thành ra thầy nói ông thầy này, ông hay nhắc cái gì đó, đừng có lý ra chuyện bên ngoài đó. Mình đi trở lại tâm của mình, ngay cả cái chuyện mà mình làm lầm lỗi rồi đấy, rồi mình đi sám hối, thầy nói cũng không lên nữa đó. Hồi nãy nói chuyện sám hối mà tôi nhớ hôm trước có thí chủ lại dân sám hối, sư ngồi sư cũng phải giữ tâm cho sư cho yên tĩnh, cái lời của ông thầy nó sống trở lại đó. Thì bây giờ mình có thói quen như vậy, mà tâm lý là người ta thích làm như vậy là bởi vì sao? Bởi làm như vậy tâm mình nó yên ổn, mình đã sám hối mọi sự xong xuôi rồi, bây giờ mình chỉ làm phước nữa thôi, là tự nhiên cái phước của mình nó rất là lớn. Trong thực tế là thầy nói sám hối là chỉ cái vị trí nói mà thôi, ăn thua là tâm mình, làm sao mà cho biết rõ tâm mình, thân tâm của mình như thế nào này. Cái đó là cái quan trọng. Thì khi thấy có một cái tài liệu thì con ngài Tu Thích Ca cũng nói về cái điều đó quý vị, nói về thân và tâm của mình, hiểu thân và tâm mình cho rõ là cái chuyện mà mình phải là người tu niệm mà mình phải làm đó, để kiếm ra được cái gì nghe. Ngài Tu Thích Ca nói mỗi người trong chúng ta chỉ có một nhiệm vụ thiêng liêng. Ví dụ như mình nói người mẹ có nhiệm vụ thiêng liêng này, hay là thiên chức của một người làm mẹ, thiên chức của một vị thầy thuốc. Đó, cái chữ này là ngài dùng cái chữ đó, một cái nhiệm vụ thiêng liêng, đó là sự tự khám phá về chính mình. Đa số chúng ta nghĩ rằng tôi biết tôi rất rõ, nhưng điều này không đúng. Người ta biết rất ít về mình và biết rất nhiều những người xung quanh, nhưng không bao giờ biết gì về mình hết. Ngài Ujjayi nói cái khó khăn là vậy đó, là mình biết người ta như thế nào, người ta ăn cái gì, người ta uống cái gì, tánh tính người ta như thế nào, làm gì mình biết hết trơn từ A tới Z, mà khi mà hỏi tới mình không biết gì hết. Đó là việc thân của mình đó. Ngay cả thân thể này mình cũng biết rất ít. Thiền tập rồi, đây là suy đoán ngược lại, là tại vì đây là những cái liền mà thầy ở đây nói, ngài thiền sư Ujjayi nói ngay cả thân này mình cũng biết nó làm cái gì nữa. Thì đây này, mới khi mình thiền tập mình mới biết trong cơ thể mình có rất nhiều cảm thọ. Đâu phải con mình suy nói, mà quý vị thiền pháp quý vị thấy cảm thọ nó rất là nhiều, nó thay đổi rất là lớn. Rồi quý vị biết có một cái cô lại đây, cô hành thiền, cô nói con thấy trong này nó hoạt động như một cái nhà máy rất là ồn. Ngay cái khu giữa này này, khi mà ngồi yên trong này ầm ầm, thì đúng rồi, là tại vì trong này là tim mình nó cũng hoạt động, rồi phổi mình cũng hoạt động, tất cả cái cơ phận não rồi tất cả làm việc hết, tiếng động rất là ồn. Rồi suy nhớ có một lần đó, quý vị biết họ chiếu cho mình coi một cái tài liệu, người ta nói rằng, người ta hỏi cái đài TV đó, trong cái chương trình gọi là đây là những điều bạn muốn biết, tôi sẽ chỉ cho bạn coi. Bạn coi, you ask for it, nghĩa là bạn muốn ha, bạn muốn coi cái này á, tôi chỉ cho bạn coi đó. Thì cái ông đó hỏi một câu rất là hay, cái gì ông nói rằng là người ta nói rằng ở trên cái làn da của mình á có những cái đoàn vi khuẩn nó rất là nhiều, rất là lớn, và nó làm việc giống như là cái thế giới của mình vậy. Nó chiếu cho mình coi quý vị, trời, có những cái con vi khuẩn mà quý vị không thể tưởng tượng được. Mà cái người chiếu cái phim nó cũng hay, nó thêm cái âm thanh đi nữa, con vi khuẩn nó đi tới dàn hai giò ra, nó làm giống như xe tăng đưa cái càng gọc xúc qua xúc lại xúc tới xúc lui, làm giống như là cái thiệt vậy đó. Mà xe tăng có máy bay có đủ thứ dạng, mà mình không thể tưởng tượng những cái con mà nó cái mặt nó ghê gớm như thế nào đó. Thì quý vị biết sao không, chiếu là chiếu cái ông đó, ví dụ ông nói bây giờ đó, cái ông mà hỏi đó, mời ông đó tới, nói chú thấy bàn tay của chú phải không, đây này, đưa bàn tay lên, ông đó đưa bàn tay lên, cái rồi cái nó để cái máy nó vô trong cái bàn tay, cái nó rọi cho mình coi, nhưng mà đây là cái sự sắp xếp thôi chứ còn không thiệt. Rọi xong xuôi rồi á, đến khi hôm nay hôm qua rồi, chết cha, sao mà tôi toàn con bọ không vậy, kim vô tắm cào à, chứ được đó, con bọ nó nằm trong lớp da của mình mà nó làm việc giống như là ở ngoài đời đó quý vị. Mà mấy cái này sao mình biết, khoa học chứng minh cho mình thấy đó. Bởi vậy thành ra suy nhớ có một cái câu kinh nào cũng kinh Đức Phật nói, một cái con bò mà khi nó chết á, nếu như mình lật cái hình ở trong bụng mình bật ra, lấy cái da mình lộn trái nó ha, mình để đó, hàng vạn hàng tỷ hàng ức chúng sanh lại để kiếm ăn trong đó à, mình không thấy. Có những điều mà chúng ta không thấy, ví dụ như thân của chúng ta cảm giác rất nhiều chúng ta không biết, mãi tới khi ngồi thiền chúng ta mới hiểu điều này. Trong tâm, trong thân của mình nó sinh hoạt giống như một cái nhà máy, mình không biết, đến khi mình hành thiền mình mới biết. Hơi thở vô ra không có đều, có những cái mà mình bình thường mình không thấy, ví dụ chẳng hạn hơi thở ra nó chém chém chặt chặt chứ đâu có phải là hơi thở vô thấy ra. Cái này mình, thân của mình đó, mình đâu có biết. Rồi khi nói tới tâm chúng ta cũng hiểu rất ít về tâm mình nữa. Thân mình đã không biết rồi mà cái tâm mình cũng biết nữa. Mà ai nói mình cũng tôi biết tu cho bổ, đừng chọc bổ, tôi không biết tôi sao, bổ tôi ngu sao à. Thưa thầy, ví dụ chẳng hạn như con đâu có muốn suy nghĩ, tự nó suy nghĩ thôi chứ con đâu có muốn có suy nghĩ. Con cái cô kia cô nói khi mỗi lần mà con ngồi á là tự nhiên cái chuyện mà bà mẹ nuôi của con á, bà cái bà dì ghẻ á, hồi xưa ở xa xưa đâu ngoài quê ngoài đồ rồi đó, là nó hiện trở lại trong đầu con, là con khổ sở cái bà nó trong này cũng khổ, con khóc lóc rồi vậy đó. Thưa cái thầy nói gì, thầy lúc đầu thầy nói cái này là chỉ là cái tưởng mà thôi, tâm mình nó nhớ lại chứ đâu có gì nữa, bà mẹ ghẻ rồi sắm xuôi rồi. Nó hoài cô không tin, thì cô nói thưa thầy con đâu có muốn nó nghĩ mà tự động nó nghĩ. Thầy nói trong mỗi suy nghĩ đều có tác ý hết. Tại sao mà mình muốn suy nghĩ cái chuyện đó? Sau này thầy phân tách cho suy nghe. Thầy nói mình suy nghĩ những cái chuyện vui á, nó đồng ý rồi ha. Mà ngay cái chuyện buồn mình cũng muốn suy nghĩ nữa, là mình muốn cho cái nhân vật sống lại để mình giày xéo cái nhân vật đó. Nếu như bà nói gì, bà dám nói tôi vậy đi, nói tôi con ông này, tôi con ông kia, tôi con ông nọ, ngươi tới đúng rồi, mình sướng trong đó, mình thích ở trong đó. Do đó tác ý nó muốn suy nghĩ chuyện đau khổ, chứ không phải là đau khổ tự nhiên mà nó tới đâu. Tại vì mình muốn suy nghĩ nó mới tới. Và điều này mình không biết cho đến khi nào mình thiền tập mình mới thấy. Rồi quý vị ngồi, quý vị thấy ma, thấy quỷ, thấy thấy ánh sáng, thấy cái này, tất cả những cái này là quý vị do cái tâm của mình nó ra hết, mà mình không biết, mình cứ nghĩ là từ bên ngoài tới. Ví dụ chẳng hạn sẽ kể cái trường hợp cái cô đó, cô đi hành thiền cũng thấy mấy mấy con rắn khổng lồ nó há miệng nó la cô hoài, cô sợ quá rồi có đất con xin rải tâm từ rồi. Rồi cuối cùng có biết rằng là những cái này là do mấy đứa nhỏ ở nhà cô nó chơi mấy cái poster đó, mấy cái tranh lớn có mấy con rắn tự nhiên nó vô trong tâm hồi nào cái cô ngồi thiền nó sống trở lại. Thì tất cả những cái này là sản phẩm của tâm cơ, mình không biết. Người ta thường nghĩ rằng, Ngài Utsutika nói tiếp, người ta thường nghĩ rằng mình muốn làm gì thì mình làm, chỉ khi nào mình hiểu tâm mình thì mình không nằm dưới quyền sinh sát của phiền não nữa. Thật ra mình không bao giờ mình làm được cái gì mà theo ý của mình luôn luôn bị phiền não nó sai sử mình làm. Ngài nói cái gì tưởng là cái gì tự do, cái gì không có tự do đâu, bởi vì tham nó bắt mình làm, sân nó bắt mình làm, sự si mê nó bắt mình làm. Chỉ khi nào mình có hiểu tâm mình, có sự hiểu biết rồi, lúc bây giờ mình không còn nằm dưới quyền sinh sát của phiền não nữa. Còn mình mà còn phàm là phiền não nó sai mình chết bỏ. Mục đích của sự tu niệm là làm thế nào dứt phiền não tham sân si, muốn diệt nó phải thấy nó, khi thấy nó rồi mình mới duy trì chánh niệm, nó sẽ lộ diện ra và bỏ trốn mất. Nếu chúng ta thật sự biết tâm mình, biết tham, biết sân, bất si, biết ngã mạn, biết cố chấp, biết sai sử tâm mình, những phiền não này sẽ giảm bớt từ từ. Khi biết cái việc trước tiên là trong khi mình thiền tập là mình phải coi lại cái tâm của mình trước, để rồi mình thấy cái phiền não trong này, biết tham, biết sân, biết si, biết ngã mạn, biết cố chấp, nó sai nó sửa mình làm. Và nếu như mà mình thấy hoài như vậy đó, đôi khi quý vị thấy không có làm gì hết mà tự nhiên phiền não nó giảm bớt. Phiền não nó chỉ giảm khi nào mình có cái thái độ chân chánh, mình không có đối kháng nó, mình giữ tâm mình yên tĩnh để mình quan sát nó. Còn con cô nói phiền não nó nói con, cái con nói tao giết mày á, tao giết mày tao bớt khổ. Cái phiền não nó trả lời mày mày giết tao, tao giết mày rồi. Là sao khi mà khi quý vị đòi giết nó là quý vị có tâm sân là nó giết quý vị rồi. Cô này cô nói vậy, tao giết mày, mày giết tao. Nếu chúng ta thật sự biết tâm mình, biết tham, biết sân, biết si, biết ngã mạn, cố chấp sai sử tâm mình, thì những phiền não này sẽ từ từ giảm bớt. Khi bạn kiếm hay hiểu ra được ở đâu là hạnh phúc thật sự, bạn đã biết cách sống thế nào cho an vui, bạn ý thức rằng cái tâm này nó bày vẽ đủ thứ, không có chuyện chi là thật hết, khó khăn do sự tưởng tượng mà ra. Khi bạn hiểu cho thật kỹ tâm của bạn thì bạn sẽ biết nguồn hạnh phúc của mình từ đâu tới. Hạnh phúc đến không phải do người từ người bên ngoài, người bên ngoài không đem đến hạnh phúc, tâm mình là nguồn nguồn cội của sự hạnh phúc. Thật sự bạn đã biết cách sống như thế nào cho an vui rồi đấy. Bạn ý thức rằng cái tâm của bạn nó bày vẽ đủ thứ và không có cái chuyện chi thật hết, tất cả đều do khó, tất cả là khó khăn là do tưởng tượng. Trong tâm của mỗi người cái khó khăn có vẻ rất là thật. Khi chúng ta biết nhìn tâm, có thói quen quan sát, dần dà chúng ta ý thức rằng tâm nó bày vẽ mọi chuyện, không có cái gì mà thật hết trơn. Thì hồi nãy sư kể cho quý vị nghe vậy đó, là mới thấy trời nhá nhá tưởng tha bò. Mới nghe người ta nói cái tưởng là hỗn chiến, mà tới nơi rồi hai xe tăng hai bên tà bò tới đánh nhau được cái gì nọ, mà thật sự không có. Mà quý vị biết không, cái này không phải là sư thấy lần đầu tiên. Năm 1988 là sư cũng đã thấy những trường hợp nó xảy ra rồi. Hành giả là khi mà lộn xộn ở ngoài, trong này là khối hành giả nói toàn đầy đủ thông tin, mà toàn 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 tin dịch không. Con nào con lấy nghe to giống như con dịch cò vậy, mà tin dịch không. Đó, rồi cái sách cổ bỏ chạy. Chỉ nhìn và biết trạng thái tâm, mình không cần phải thay đổi, kiểm soát tâm. Chỉ biết những gì đang thực sự xảy ra, hay biết những gì bạn đang kinh nghiệm một cách trực tiếp, như tâm tham, tâm sân, tâm nghi ngờ, tâm lười biếng, tâm chán nản, nhờm ớn. Khi những cảm thọ này giảm, thì bởi vì chúng ta phản ứng, bởi vì khi những cái mà tâm này nó biết là, hay biết những gì bạn đang kinh nghiệm một cách trực tiếp như là tâm tham, tâm sân, tâm nghi ngờ, tâm lười biếng. Khi những cảm thọ này giảm, ta cảm thấy rằng tâm nó phản ứng cũng giảm, nghĩa là khi mà những câu chuyện gì xảy ra mình có tâm tham chẳng hạn. Tâm tham là tại vì mình phản ứng, tâm sân là mình phản ứng, mình biết duy trì danh điểm, mình quan sát cái phản ứng này là tự nhiên nó giảm xuống, nó không có thể nổi lên được. Và cuối cùng Ngài nói khi biết tâm mình một cách thực sự, bạn sẽ giải quyết mọi mọi việc một cách vô tư. Chúng ta không phản ứng máy móc, chúng ta trưởng thành hơn, tâm mình sáng suốt hơn, cuộc sống của mình trở nên quân bình và bất rắc rối hơn. Thầy sư Ujjotika dặn mình vậy. Khi bạn biết quan sát tâm mình một cách thực sự, bạn sẽ giải quyết mọi việc một cách rất là vô tư. Nghĩa là câu chuyện đó, bạn của mình lỗi không lỗi mình biết, mình không phải vì mình bạn mà mình mù quáng mà mình nói những cái điều mà nghĩa là chống đối với người khác là vậy. Hay là mình biết rằng người khác lỗi nhưng mà chưa phải lúc đó mình nói, thì khi bạn làm điều đó như vậy, tâm bạn rất là sáng suốt, bạn xử lý cái vấn đề rất sáng suốt, rồi bạn trở nên là cái người mà kêu mình là nó sáng suốt, rồi cuộc sống mình nó trở nên quân bình, nó bớt rắc rối. Bây giờ sư đọc một cái phần khác liên quan tới vấn đề mà cho, vấn đề cho người ta, giúp người ta, đem một câu hỏi rất là hay. Cái câu hỏi này hành giả, nhiều hành giả rất hỏi thầy rất là nhiều, và năm này thầy trả lời cũng rất là xúc tích, và rồi có một cái câu mà thầy nói từ năm 2003 nữa. Con có một người bạn tâm, người bạn thân rất thích giúp người khác và rộng lượng, luôn luôn cho ra những gì mà vị này có. Có người bạn là người bạn rất là tốt đó, bạn thân mà rất là tốt nữa, rất là rộng lượng, ai cần chi là giúp, ai cần chi là cho, người nào người ta cần mình giúp là mình phải giúp. Tuy nhiên đôi khi mà kết quả xảy ra không đúng như ý muốn, và một đôi khi người được giúp quay trở lại oán cái vị này, từ bạn mà trở thành thù. Người bạn con quá ngán ngẩm, mất hết nhiệt huyết, không còn muốn giúp ai nữa. Như vậy có phải là vị này giúp mà với tâm tham không? Giúp thì giúp này, giúp giúp thì cho nữa, nhưng mà cái đối tượng cho giúp là không biết câu chuyện gì xảy ra không đúng như ý, là họ trở lại họ nói mình làm từ bạn mà thành thù, rồi lát cái ngán quá làm ơn mắc oán, rồi làm sao đây? Vâng, đúng như vậy, có tâm tham vì mình mong đợi kết quả phải xảy ra như ý mình muốn. Ví dụ mình muốn giúp người ta cho bớt khổ, mình nghĩ rằng mình giúp cho người ta bớt khổ, để người ta không khổ, mình bức xúc, mình bực bội khó chịu. Hoặc giả là mình muốn giúp người ta là bởi vì sao? Mình nghĩ rằng mình giúp cái số tiền này để cho người ta có công ăn việc làm, nó lấy tiền của mình nó đem đi nó xài, nó chơi, nó ăn uống nhậu nhẹt chẳng hạn. Thành ra cái kết quả nó không xảy ra đúng như mình muốn là mình bực bội. Trong này quý vị thấy có hai cái sự lẫn lộn ở trong này, một đằng là thiện pháp và bất thiện pháp, nó chen lẫn với nhau. Thiện pháp là sao? Là thiết tha mong giúp cho người ta, muốn cho người ta được sung sướng. Nhưng mà ngược lại, bất thiện pháp là sao? Tâm mong đợi mọi việc xảy ra theo ý mình, còn mà không xảy ra là tự nhiên tâm ra mình ngán ngẩm. Quý vị thấy là khổ như vậy đó, giúp người ta mà mình không có trí tuệ. Thưa thầy, vậy thế nào là thái độ chân chánh lúc giúp người ta? Thái độ thế nào phải cho chân chánh khi mình giúp người khác? Giúp ai nhớ đừng mong chuyện sẽ xảy ra theo ý mình. Khi giúp ai mình chỉ hướng về người đó, chứ không nhằm thỏa mãn bản ngã của mình. Nếu mình giúp ai mà mình muốn đạt được kết quả như vậy, tức là mình muốn cái ý của mình như vậy, tức là quý vị đang thỏa mãn bản ngã. Giúp vì nên làm và buông bỏ tâm mong đợi. Quý vị khó như thế không? Mình cho ai mình cũng mong đợi nụ cười nhậu Zotica này, mong đợi một nụ cười, một lời cảm ơn dù rất là nhỏ, hay là một ánh mắt cũng được nữa. Tôi cảm ơn anh, cảm ơn chị đó, chứ không phải là gặp người ta lơ à, tại người ta lơ người ta ghét lắm, cho mà cũng thèm giòn nữa. Giúp vì nên làm và buông bỏ cái tâm mong đợi. Vậy thưa thầy, vậy giờ mong cho người ta cũng được cái sao? Mình mong nhưng nếu họ không sung sướng thì mình nghĩ sao đây? Bây giờ mong cái gì, mong người ta sung sướng mà mình người ta không sung sướng là mình làm sao đây? Bởi vì cái người ta không có thông minh, người ta không có trí tuệ. Mình giúp người tiền bạc hay là mình giúp người ta có tiền để là có công ăn việc làm để tự xoay sở lấy, không, họ không chịu. Họ lấy cái tiền đó họ đi cờ bạc, họ đi uống rượu rồi lại kiếm mình họ mượn nữa. Có một cái một cô qua đây, cô nói cô kể với thầy, cô nói con ở bên Việt Nam có nhiều người đó vậy đó, tới nói với con cho mượn tiền, mượn bạc rồi làm ăn rồi cứ tới nói với con, rồi cái cuối cùng cái họ tới họ nói trời ơi tôi xui quá chị ơi, rồi vậy đó cái nọ, rồi con cũng tội nghiệp con cũng cho mượn nữa đó, hai ba lần như vậy. Rồi bạn con nó nói mày ngu lắm, mày ngu mày làm vậy đó, cái thằng đó nó lợi dụng mày, là cái cô đó có lợi dụng cô rồi cái đó. Rồi hỏi thầy, thưa thầy có phải là vậy không? Thầy nói mình cho mình phải nhớ, mình phải có tâm cho sáng suốt, mình phải coi chừng. Mình mong cho người ta sung sướng, nhưng nếu họ không sung sướng thì mình phải làm như thế nào đây? Mọi sự đều vận hành theo luật nhân quả, mong như thế nào nữa? Đấy, hồi nãy cũng mong vậy, không? Ra người kia đi làm giấy tờ cũng mong cho được, rồi bây giờ đây cũng vậy, giúp người ta mình cũng mong cho được có kết quả. Cần làm gì thì mình làm, như cần giúp ai thì mình giúp, cần cho ai thì mình cho, nghĩ đến kết quả là có tâm tham rồi đấy. Cho mà không mong gì, quý vị biết không, đây là tâm của một vị A-la-hán, thầy cũng xác nhận với mình vậy. Cho mà không mong một cái gì hết, thầy nói thông thường á, mình khi mà mình kiểm tra đem lại tâm mình lại cho kỹ, là mình khi mình cho ai mình cũng muốn một cái gì trong đó, không thể nào không muốn một cái gì, hoàn toàn không muốn cái gì, có lẽ là chỉ một vị A-la-hán mới được thôi. Hãy kiểm tra xem chừng tâm, đừng làm gì vì điều ấy mang lại sự lợi ích cho mình. Ngay cả cho quý vị trình pháp cũng mang lại cho tôi sự tăng trưởng về trí tuệ. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều về Phật pháp, ông thầy nói vậy. Ngay cả khi mà tôi giúp cho quý vị trình pháp này, tôi cũng được cái lợi nữa. Nhưng mà cái lợi là sao? Lợi là tôi khi mà quý vị hỏi hay là quý vị trình pháp gặp khó khăn, tôi phải suy nghĩ cho kỹ để giúp quý vị. Như vậy là quý vị thấy tự nhiên là tự nhiên trí tuệ tôi tăng trưởng, càng ngày nó càng sắc bén. Thầy nói tôi sắp sửa ra cuốn sách, thầy tâm sự ra cuốn sách nói rằng chánh niệm thôi chưa có đủ, ngoài chánh niệm ra còn phải có tư duy chân tánh rồi nữa. Thì thầy nói tôi ra cuốn sách đó rồi đó, tôi đọc nó lại mà tôi cũng ngạc nhiên những cái câu trả lời của tôi, không biết lúc đó mà tại sao mà tôi trả lời hay như vậy. Ông nói khi mà cho quý vị trình pháp, ngay cả tôi này, khi cho quý vị trình pháp thì tôi cũng mang lại cho tôi cái sự lợi ích là sao? Là tôi phải suy nghĩ rất nhiều, có lợi nhưng tôi không mong, tôi chỉ thấy đây là điều cần làm và nên làm. Quý vị thức tập tiến bộ hay không, ngày nào kinh nghiệm được vô thường, khổ, vô ngã hay đạo quả, thôi đó chuyện được chuyện tùy duyên, quý vị tôi không có để ý tới. Ông thầy nói tôi thấy rõ ràng cái sự lợi ích rồi này, là quý vị tới đây quý vị cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi tập rồi, bây giờ tôi đem lại tôi chia sẻ với cái gì khó khăn, quý vị tới, quý vị hỏi, tôi chia sẻ với quý vị. Mà trong khi mà tôi làm như vậy đó, tôi giúp quý vị mà tôi cũng giúp tôi nữa. Thành ra người ta nói quý vị cứ dạy đi, quý vị sẽ được người ta dạy lại quý vị. Quý vị dạy thì quý vị sẽ được học. Trong cái gọi là cái gương phản ảnh đó. Bạn nếu bạn nghĩ tới chuyện xấu của người khác á, coi chừng bạn có chuyện xấu của bạn. Nếu bạn nghĩ chuyện tốt của người khác á, chuyện tốt cũng có trong tâm bạn. Rồi nếu như mà bạn thấy xung quanh là cứt đái trơn á, trong tâm bạn toàn cứt không nữa. Thầy chịu câu này lắm. Mà ngược lại, xung quanh đều đẹp hết trơn, tâm bạn đẹp kỳ lắm. Đó, phản ảnh cái kiến đó. Không biết người nào mượn của sư rồi, không biết đi đâu rồi, mất tiêu rồi. Có ba hả? Chưa về. Tôi xa thú lành thầy. Hãy kiểm tra xem từng tâm của mình, đừng làm gì vì điều ấy mang lại sự lợi ích cho mình. Ngay cả quý vị cho cái vị trình pháp tôi cũng được sự lợi ích, nhưng mà tôi không mong cầu. Tôi không mong cầu là sao? Tôi không mong cầu rằng quý vị phải thật này. Tôi cũng mong cầu quý vị phải đúng này. Tôi cũng mong cầu quý vị phải kinh nghiệm này cho nhanh này. Thầy hiểu cho thế nào là niết bàn, à thế nào là vô thường, khổ, vô ngã. Cái đó duyên của quý vị, làm sao mà tôi mong cái gì nữa. Ví dụ chẳng hạn mình chỉ cho ai hành thiền, thầy nói với sư vậy, mình chỉ cho ai hành thiền, mình biết nhân duyên của người ta sao mà mình mong. Đôi khi người ta là cái người nhị nhân, phải người tam nhân, thật ra cứ tu hoài cũng được cái gì hết. Hoặc giả là họ không có hiểu là có những cái điều kiện khác nữa liên quan tới vấn đề mà thành tựu trong Phật pháp, thành tựu trong pháp bảo, họ không biết. Không biết làm sao đây. Ví dụ chẳng hạn như mình nói hết lòng, người ta cũng nghe hết lòng, người ta không lãnh hội được. Trong một trong những cái điều kiện mà để mà đắc đạo quả là được thành tựu trong pháp bảo là mình phải gặp một cái vị thầy, rồi vị thầy đã nói cho mình nghe pháp, rồi mình phải thực hành theo nữa. Đôi khi quý vị thấy đâu phải là chuyện dễ. Thầy nói đó giải thích biết bao nhiêu là mình làm mà bấn trật như thế. Thưa thầy, bổn phận của cha mẹ thì sao đây này? Cha mẹ dạy dỗ con cái, thầy tổ dạy cho học trò và mong chúng nên người, điều đó cũng không tốt có sao. Tôi cứ chỉ thấy ở đời nó hợp lý quá mà. Mình dạy con cái, mình có học trò, mình cũng dạy dỗ nó, mình mong chúng nên người. Bây giờ mong đợi điều được có sao? Cha mẹ thầy tổ sẽ tìm mọi cách trong khả năng để giúp đỡ con cái hay dạy dỗ học trò. Nhưng mong nó nên người, mong sau này con mình nuôi lại mình, học trò mình tuyệt đối vâng lời mình. Và nếu chuyện này không xảy ra theo đúng như thế, các bậc phụ huynh đó sẽ như thế nào? Họ sẽ rất là đau khổ đấy. Mình có 3-4 đứa học trò, mình mong cho nó nên người, mình mong cho nó thành tài, mình mong cho nó sau này trở thành để tiếp nối mình cái con đường của mình đi, mà nó không làm theo như vậy thì làm sao? Rồi bây giờ cha mẹ cũng vậy nữa, cha mẹ hết sức nuôi nấng dạy dỗ con cái rồi, hy sinh hết từ nhưng mà mong rằng sau này nó sẽ trở lại, nó giúp đỡ cho mình được cái nọ, rồi cuối cùng tới đó cái nó bỏ bề mình. Đó, sư nghe một người bạn sư kể nói cái cô đó là con của bà mẹ đau ở nằm ở trong nhà thương đó, tất cả mọi người bạn bè anh em trong gia đình đem tới tiền cho cái cô đó để lo cho bà mẹ, cô đó đem tiền cho người bạn trai của mình ăn. Quý vị thấy đau khổ không? Đó, bây giờ quý vị thấy nếu là quý vị là anh là chị của người đó, quý vị nghĩ sao? Mình có một đứa em gái mẹ đau nằm đó nửa sống nửa chết, thấy không? Tất cả mọi người xa gần bà con thân thuộc người ta bới sách để đem đồ ăn đồ uống tới đem tiền bà tới cho em mình đem tiền đem cho trai em. Quý vị biết đau khổ biết là chừng nào đó. Thành ra mình đừng có mong đợi gì ở người khác hết. con mình, cháu mình hay là cha mẹ anh em chị em của mình không sao hết. Bây giờ họ đi theo cái nghiệp của họ, mình sao mà biết được. Khi có tâm từ tâm bi đối với ai, chúng ta không mong đợi gì hết. Mong đợi không phải là từ bi thật sự. Khi mà mình cho ai mà mình mong đợi là mình có tâm tham của nó rồi, là mình quay chừng đấy. Chính cái sự giúp đỡ này là cái mầm của đau khổ đấy. Cho bỏ à, vừa rồi sư mổ là sư cho em sư Trái Thành, em sư nó bị hư thận, cho nó một cái mà ai cũng gặp sư cũng nói trời sư bà cái ba là mà quá trời bi quá được cái nào. Nhưng họ đâu có biết rằng từ lúc mà nó tái khám, em trai sư nó nói bây giờ tôi bị đau thận, bây giờ Trái Thận của tôi không có làm việc nữa, câu chuyện làm ăn bỏ hết, nó có một cái cơ sở làm ăn 3-4 triệu đô bỏ dẹp hết, tại vì Trái Thận nó không làm việc nữa. Mà vì cái cơ sở làm ăn nó sụp, do đó nó càng đau nặng nữa, thì là bác sĩ tuyên bố rằng ông bị một Trái Thận bị hư, phải cắt bỏ 2 Trái Thận luôn. Thì bây giờ trong khi chờ đợi là quý vị một tuần vô nhà thương 4 lần hay 3 lần 4 lần để nó lọc máu. Cái người mà vô nhà thương một tuần mà 3-4 lần là làm ăn cái gì nữa, mà quý vị biết một lần mà lọc máu như vậy nó mất 6-7 tiếng đồng hồ, cái người nó ra nó đờ đẫn mất hết cả ngày đó rồi, cái tuần đó là quay như cũng mất luôn đó rồi, không có làm ăn không làm gì nữa. Cái con người đó là con người tùy thuộc vào nhà thương rồi đó. Thì câu chuyện nó xảy ra, sư nghe được là nó bị hư thận, sư tình nguyện cho nó. Nó nói sư, nó nói đâu cần, tôi có mấy đứa con, để mấy đứa con nó cho tôi. Thì sư nói ờ thôi, nếu mà chú có mấy đứa con chú mà nó cho chú thì thôi sư phải cho, nhưng mà trong trường hợp mà nếu mấy đứa con mà không cho thì thôi sư sẽ cho chú Trái Thận đó. Rồi quý vị biết là ngoại sư nó nói sao không? Nó sư chắc cho tôi Trái Thận không? Nó nói chắc chứ. Vậy là sư là tôi lấy sư lên số 1 nghe không? Tôi nói giờ còn 2 đứa con có mày đâu, thì 2 đứa con nằm số 2 số 3. Lúc đó mình bực mới dữ chứ. Nó nói chắc là chơi không. Nói người ta là ngon lắm, bây giờ bỏ mình lên số 1 cái mình hết hồn hết vía. Ôi trời. Rồi bây giờ bắt đầu nó kêu đi thử, muốn đi cho Trái Thận, đâu phải là nó muốn là cho liền. Từ thử từ tháng 5 tới tháng 10 nó mới bắt đầu mới mổ. Trong thời gian đó là sư từ chỗ của sư là phải đi qua chỗ của nó, ở lại đêm bên đó rồi thử nghiệm. Nó lấy của sư hàng trăm bóng máu, nó thử từ A tới Z không thiếu một món gì hết trơn á. Mà một lần qua thử vậy là phải qua ở nhà nó đêm, vì nhà nó nhà sư rất là xa, đi lái xe đi tới 2 tiếng rưỡi 3 tiếng mới tới. Thằng con của nó phải từ bên kia lái qua này kiếm sư xong lái trở về lại. Thì sư ở qua đêm, sáng mai 7 giờ là mình vô là nó mình bụng đói là nó lấy máu của mình. Ôi trời ơi, đi về nhà nó thôi, nó gây lộn với vợ nó. Nó gây lộn mà gà mình gây luôn nữa. Nó thấy mặt mình cũng gây luôn. Trời ơi, xuống tức muốn chết. Tao không cho mày Trái Thận, tao không biết mình không cho mày đâu. Đĩa là tao gặp ông bác sĩ tao nói, đồ vũ con, đồ mất dạy, tao không cho mày đâu. Chú ung sùm vậy. Vậy mà ai cũng nói mình ba nó mất mình vậy gì kia. Nghe mất cỡ, trời đất. Nghe tao mà chút. Hôm nay ít về sư nói nhiều quá quý vị. Hôm nay sư diễn ngân hài. Khi có tâm từ tâm bi thật sự đối với ai, chúng ta không mong đợi gì hết. Mong đợi là không phải là tâm từ tâm bi thật sự. Bây giờ vì này hỏi vấn đề liên quan tới chồng con. Con có một vị, con đưa một người bạn của con qua đây tu hành. Anh, con mong rằng anh có hỏi thầy điều này điều nọ hay làm như vậy như kia, cũng là tấm tham hay sao? Tôi đưa ông xã tôi qua đây là tu hành mà sao nói tham được? Tại vì tôi muốn đi trình pháp, tôi muốn làm gì làm vậy. Thầy cũng nói tham quá chứ đòi gì nữa. Nếu người chồng của cô không làm gì được như ý muốn thì cô tính sao đây? Cô sẽ giận người ta dữ lắm phải không? Thái độ chân chánh, đưa qua đây rồi người chồng chịu khó tập thì anh sẽ được lợi lạc, còn nếu mà anh không chịu tu thì cái chuyện đó là chuyện của anh, mình đừng có buồn. Bốn phận của mình làm tới ngang đó thôi, nhân duyên người ta không có làm sao bắt ta tu được. Mình làm vì ai đây? Vì sự lợi ích của người bạn đời của mình hay là vì mình thỏa mãn bản ngã của mình? Mình muốn cho người kia tập thiền cho có tiến bộ, cho có lợi ích, hay là mình muốn anh chồng của mình phải làm theo ý của mình, người chồng của mình làm theo ý của mình? Nếu mình muốn theo cái thứ hai là mình theo bản ngã. Bên Mỹ người ta thường hỏi tôi, Phật có cho người ta yêu nhau không? Ông thầy nói vậy, yêu là love với quý vị. Ông thầy nói có chứ, nhưng mà yêu bằng tâm từ, love with kindness không phải love. Tâm từ quý vị muốn yêu bao nhiêu yêu cho, mà nếu mà chen cái yêu thường tình vô là dính mắc đi theo nữa là đau khổ. Ông nói mình khổ vì yêu là tại vì hai chuyện, thứ nhất ái dục, dục, mà thứ hai nữa là tâm dính mắc của mình, hai cái này là đau khổ. Còn có tâm từ tâm bi thì đâu có khổ. Thưa thầy, vợ chồng thương nhau con thấy toàn tâm dính mắc chứ có tâm từ gì đâu. Thầy hỏi tại sao nói vậy? Nếu thật sự là tâm từ thì mình đâu có đau khổ. Con đau khổ nhiều quá cho nên con nghĩ rằng con có tâm từ. Sự kiện hành giả đưa người bạn của mình qua đây để thiền tập cho thấy rằng cô rất thương người ấy. Bây giờ phải ráng buông bỏ sự dính mắc bằng cách đừng mong một điều gì nên người ta cả. Người ta tu mình hoan hỷ, người không tu mình cũng vui vẻ chấp nhận. Bởi vì mình hiểu rằng duyên người ta với pháp hành chưa có thành tựu, làm sao mà nhận được. Mình đổi được cái duyên của đỡ của ai? Cái duyên của ta không có, mình chịu thua thôi. Con thấy con đường tu hành này rất tốt cho kiếp này và muôn kiếp về sau, cho nên muốn hai vợ chồng cùng nhau tu tập. Quý vị, đây là lời nguyện rất là chính đáng. Nhưng đừng có muốn sống cùng nhau, đừng có muốn tu cùng nhau, muốn như vậy quý chừng mình không kinh nghiệm. Để cho chồng hay vợ mình có cơ hội tiếp cận với Phật Pháp, tu hành cho có sự lợi ích đời này và đời sau, đó là ý tốt. Nhưng nhớ đừng có mong có một sự thành tựu nào hết theo ý muốn của mình. Có thể nhắc tới nhắc lưu hoài, mình đưa người ta tới, mình cho người ta cái cơ hội đi tiếp cận với Phật Pháp, tiếp cận với sự pháp hành, tiếp cận với chư tăng, tiếp cận với thiền viện rồi vậy. Còn người ta tu hay không là cái chuyện của người ta. Còn mà mình mong cho người ta tu được thì có cái sự kết quả tốt là mình đau khổ. Tôi thấy tâm phiền não sinh hoạt thật là lạ lùng. Đây là thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới hai người bạn đó quý vị. Thấy mình tu tốt quá mới giới thiệu bạn, đem bạn tới đây tu. Đến khi mà thấy người bạn tu mà tu tốt cái tự nhiên mình nổi bực. Mình nổi sân. Tôi sân vì tâm canh tức. Người khác tập trung và khi thấy bạn tu tốt thì người kia đâm ra canh tức. Tâm con người rất là phức tạp, thiện ác chen lẫn nhau vào nhau. Nếu không tu, mình không quan sát tâm để cho phiền não tràn ngập, bao nhiêu điều tốt trở nên xấu hết. Thầy nói quý vị thấy cái tâm con người mình nó phức tạp lắm. Mình tưởng làm cái chuyện gì là toàn tâm từ tâm bi á, mà trong thực tế không phải. Mình nhìn cho kỹ là toàn là phiền não trong không. Mà cho dù đôi khi những cái câu chuyện mình bắt đầu á, mình làm cái tâm từ tâm bi đó, mà cái câu chuyện từ từ nó đổ ra, có tự nhiên có dục ái nó vô trong á. Thì thầy kể trường hợp của ngài Pháp Hiền. Ngài Pháp Hiền đi qua từ Trung Hoa đi qua bên Ấn Độ Thiên Kinh đó. Thì trong đoàn đó có ba vị của ngài Pháp Hiền đó là ba vị sư về một số cư sĩ đi theo nữa, hay là ba vị không sư cũng được rõ nữa. Thì trong ba vị mà đi qua đó có một người á, là một vị thầy thuốc rất là giỏi. Chắc có lẽ là ngài Pháp Hiền muốn dẫn vị này đi theo để có câu chuyện gì thì giúp đỡ rồi chữa bệnh như rồi vậy đó. Thì là khi mà đi tới một cái ngôi làng, cái ngôi làng rất là nghèo, và trong cái ngôi làng nó có một cái bà đó, một cái cô vậy đó, cổ bệnh một cái thứ bệnh rất là trầm trọng mà không có thuốc chữa. Ở đó người ta quá là nghèo khổ, người ta không có đủ ăn để lấy đâu thuốc chữa. Mà ông thầy này cũng biết, ông sư này cũng biết, nếu mà cô này mà không chữa là trong 6 tháng là sẽ chết. Bệnh là bệnh nan y rồi, và ông biết là ông sẽ chữa được. Bởi vì ông có đem thuốc theo và ông biết là cái địa phương đó là có đủ dược liệu để giúp cho cái người qua. Là ông quyết định, ông ở lại đó giúp cho bà này. Nhưng mà quý vị biết, lúc đầu là giúp cái tâm từ tâm bi thiệt, mà từ từ ở gần bà, thương bà làm hay. Bỏ đoàn, không còn đi nữa, không còn đi Ấn Độ nữa. Ở lại thương bà đó, tập kinh với bà đó. Thì thầy nói quý vị thấy không, từ tâm từ tâm bi mà nó đổi ra tâm ái là hay là bao nhiêu sao, vì mình phiền não mà. Chúng sanh, tâm của mình chúng sanh rất là phiền não, thành ra mình phải cẩn thận, đừng có nghĩ rằng mình có tâm từ tâm bi. Bây giờ cũng có một cái đề tài khác cũng liên quan tới vấn đề cho năm 2003, một cái câu hỏi cũng rất là hay nữa, liên quan có cái đề tài là cho với tâm, cho với trí tuệ. Thưa thầy, mấy lúc gần đây đức tin về luật nhân quả của con rất là mạnh. Cô này có nói con tập thiền một thời gian, con hiểu về luật nhân quả rất là nhiều, rất là mạnh. Cái sự mà hiểu biết của con càng lúc càng sâu sắc, con hiểu rất là nhiều luật nhân quả. Cho nên con đem con cho hết tất cả gì mình có để hỗ trợ cho sự tu niệm của mình. Quý vị nghe cái câu trình pháp cho kỹ. Từ trước giờ mấy tháng qua đó, con thấy cái sự mà luật nhân quả nó vận hành. Con tu niệm, con kinh nghiệm, con thấy như vậy. Do đó bây giờ thấy luật nhân quả như vậy thì bây giờ mình tạo cái nhân cho tốt đi để mình đạt kết quả tốt. Do đó có cái gì con cũng đem con cho hết trơn đó, để hỗ trợ cho sự tu niệm. Con cho mà để hỗ trợ cho sự tu niệm của mình nữa. Vì thấy con thầm thêm câu nữa, thấy không? Dù không, con không có được dư giả như bao nhiêu người khác, nhưng con cho ra vì người khác họ cần hơn con nhiều. Rất là lý tưởng ha. Con không dư giả nhiều nhưng mà con cho, bởi vì sao? Bởi vì con biết người đó rất là cần. Điều này làm tâm con hoan hỷ quá. Nhưng mà nhiều người chỉ trích rằng cho như vậy là ngu. Vậy thưa thầy, cho biết là cho vậy là ngu là trí tuệ. Con hiểu luật nhân quả này, con biết người ta cần này, do đó con cho. Con cho bởi sao? Vì con nghĩ rằng đây là con tạo những cái nhân tốt thì cái quả nó sẽ trở lại cho con tốt. Con không có nhiều, con đem qua đây một ít đồ thôi, nhưng mà con cho ra. Thế con mong rằng là cái sự mà bố thí của con đây nó hỗ trợ cho sự tu niệm của con. Câu trả lời: khi làm bất cứ gì bạn phải làm với chánh niệm và với trí tuệ, không phải thấy người ta cần rồi mình đem cho mà không đắn đo trước. Khi cho mình hiểu rằng cho với tâm buông bỏ sẽ được phước rồi cho thôi. Ngay cả lúc làm phước, ngài hòa thượng Sử Minh cũng phải xem xét cho kỹ nữa, chứ không phải lúc nào cũng cho. Thì cái câu này con nói bây giờ lý nhân quả đó, nó con hiểu quá, coi gì con đem cho hết, mặc dù con có dư giả. Thầy nói vậy cũng được, không phải là người ta cần là mình đem cho, mình người ta cần nhưng mà mình cũng cần vậy. Thì ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy đi qua bên này vấn đề tiền bạc rất là khó khăn, mình không có chuyển tiền qua được, bưu điện nó không chuyển cho mình mà ai qua mình mới cầm tay đem qua thôi. Đó, thằng ta tiền bạc ai cũng khó khăn hết trơn á. Rồi bây giờ mình qua đây mình có được mấy trăm, thấy người ta về ta cần vé máy bay mà không biết ta cần thiệt không, tới nói cái bỏ đằng này cho hết, cho được bữa ngồi đó khóc hù hù. Bây giờ ai giúp tôi đây, bây giờ tôi không có vé máy bay về. Thì ông thầy cũng nói mình phải cân nhắc cái chuyện mình làm. Đó, ngay cả thầy tôi và thượng sư Minh lúc làm đa na đó, ngài cũng xét xem chỗ nào sẽ được hưởng lợi lạc hơn hết của sự cúng dường mà ngài đem tới, vật gì nên cúng dường, nhờ ai sắp xếp công việc làm phước cho được diễn ra một cách tốt đẹp. Có cái câu chuyện người ta làm phước ở đây đó, rồi người ta thấy dân nghèo quá, người ta đem gạo đem cơm tới, ôi dân làng họ chen nhau vô cái cửa sắt này quý vị, đè nhau chết trong đó, một thằng nhỏ nó kẹp ở trong đó, bởi vì ngoài kia nó muốn vô, trong này nó muốn đẩy ra, bởi vì nó vô trong này nó làm đậm quá làm sao, người ta nghèo mà ai cũng cần cái chân nghe, nó cho gạo cho cơm cho áo cho quần, người ta chen chút vô đó. Mà thường thấy mà nó không có được, nhưng mà cái người là cho là một cái người chức sắc rất là lớn trong chính quyền đó, mà đi tới thăm ngài thấy cái làng này nghèo quá mê hứng lên cho mà cũng không hỏi ý kiến ngài nữa. Sau này đó khi mà hòa thượng mà tổ chức cái đa na rất là hoan hỷ, tất cả mọi người được chức cũng cho như vậy. Nhưng mà trước khi mà riêng cho là hòa thượng kêu các vị cư sĩ đem giấy rải trong làng đó, kêu mỗi người tới đem hộ khẩu coi thử bao nhiêu rồi cho mỗi người một tờ giấy. Lấy ví dụ chẳng hạn như một gia đình đó bốn người đó, cho bao gạo chẳng hạn, thì trong nhà bốn người cho bao gạo, rồi nếu mà có con cái thêm tập sách vở áo quần gì đó thì nó làm rất là thứ tự. Rồi khi mà dân chúng tụ tập tới là bắt tập trung tới tước ngoài đường chỗ mà cái chami chùa chami đó, ngoài tuốt ngoài đường luôn, gần cái chỗ mà cái hãng mà thuốc lá đó, chỗ mà đường xe buýt chạy đó, tập trung ngoài đó rồi từng nhóm đi vô thôi. Thành ra khi mà vô tới cửa chùa là khoảng chừng 15-20 người thôi, không có nhiều, mà vô xong rồi là bác ra là đi cửa sau ra về. Thành ra thứ tự giúp được rất là nhiều người mà rất là đàng hoàng tử tế. Thì hòa thượng nói khi mình cho cái gì cũng vậy, mình suy nghĩ chút kỹ làm cách nào có sự lợi ích cho. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy y áo của chư tăng ở thiền viện Sử Minh một mùa nhập hạ là rất là nhiều, cả không bao giờ đem y áo ngài cho ở tại dân côn hết, đem lên các vùng xa xôi ngài tới ngài cho trên đó, bởi vì ngài biết ở trên đó ta cần ở đây. Khi bố thí hành giả thấy hoan hỷ. Tại sao hoan hỷ? Vì này nói rằng bây giờ con bố thí cũng hoan hỷ quá này, này con không được chi giả bao nhiêu nhưng cho ra vì thấy người khác cần hơn mình, điều này làm con hoan hỷ quá. Thầy hỏi tại sao hoan hỷ? Bởi vì sao? Bởi vì con hoan hỷ là bởi vì con làm được thiện nghiệp. Khi làm phước tâm hoan hỷ phải chánh niệm về tâm hoan hỷ. Hòa thượng tôi, thầy tôi từng nói thấy sanh diệt trong tâm hỷ, đó là hành giả thiền Vipassana. Thầy nhắc vậy đó, cái gì làm phước quý vị nó hoan hỷ đó, cái đó là người thường ở ngoài phải làm phước với tâm hoan hỷ. Còn hành giả tập thiền Vipassana đừng làm phước với tâm hỷ, mình làm phước với tâm xả. Khi hỷ nhiều quá nó trở thành xúc động, mình sung sướng hỷ quá cái nó tự nhiên xúc động hồi nào cũng hay. Mà thường thường là thật đa số người ta làm phước là tâm xúc động, không phải tâm hỷ. Vì khi mà tâm hỷ tâm thoải, tâm xả rất là thoải mái, cho được không cho không được, không có hấp tấp không, rồi suy nghĩ cách xa mà cho đàng hoàng tử tế, đừng có hấp tấp chạy vô chạy ra làm tâm mình chấn động. Thì thầy nói tôi đã làm cái vị thiền sinh này nói con làm con hoan hỷ bởi vì con làm thiện nghiệp. Thì thầy trả lời khi làm phước với tâm hỷ mình phải chánh niệm tâm hỷ. Bởi vì sao? Hòa thượng tôi thầy tôi thường nói người làm phước phải thấy cho được sự sanh diệt của tâm hỷ, đó là hành giả thiền Vipassana. Điều này có nghĩa là khi làm phước đừng hoan hỷ không thôi mà phải duy trì chánh niệm. Rồi bây giờ tôi hỏi cô nói là cô làm việc thiện, tại sao làm việc thiện? Hồi nãy hỏi tâm hoan hỷ rồi bây giờ tại sao làm việc thiện? Dạ thưa thầy, con làm việc thiện để mong Tạ Ba La Mật hỗ trợ cho sự tu niệm của mình, muốn cho việc thiện mình làm cho hỗ trợ cho việc tu hành của mình. Trong khi đa na phải có thái độ chân chánh. Thế nào là thái độ chân chánh? Khi cho ai một món gì chúng ta tập hành buông bỏ aloba, aloba là vô tham, Mình lô ba là mình tham, tập hành buông bỏ là a lô ba thôi. Mình cho là mong cắt đứt cái sự dính mắc của mình vào bất cứ vật gì, chứ không mong rằng mình cho cái này để rồi sau này ta trả lại, ta hỗ trợ cho sự tu niệm của mình. Thì quý vị thấy thầy mới thấy không? Mình cho mình không cẩn thận là tâm tham nó nhảy vào rồi. Thì cái phước của mình nó không ảnh. Nhắc cái gì để quý vị làm buông bỏ. Thôi bây giờ mình có, mình cho người ta mình 4 năm bộ y nhiều quá, cho bớt đi. Mình có tiền, ô thôi nhắm cũng đủ xài rồi, thôi kệ cho bớt người ta. Được cái mà sao đâu. Bà bỏ. Nói vậy chứ sư không có cách nào, đừng có dòm sư rồi chút xíu lại rồi đựng 1.000 đô là chết hết. Mặc dù mình hiểu rõ rằng như vậy phước trả lại rất là to lớn, bởi vì mình không mong đợi gì cả, nhưng mà ngay việc mình làm như vậy là mình không có tâm mong đợi nữa. Ôm thầy nói thôi đừng có mong đợi gì hết trơn, mình cho đi, mình tập hành buông bỏ, mình cho không phải tâm tham. Mình phải nói như vậy đừng có phước cho nhiều chứ, phải không? Ông thầy cũng giảm vậy mà tôi cho tập hành buông bỏ. Vì sao? Vì mình nói câu đó là tại vì mình muốn trả lại cho nhiều. Tôi nghe ông thầy giảm rõ ràng mà. Vì vậy thấy dễ sợ không? Như là nó bây giờ mình là không có đường nào thoát ra được cái trên đó. Bây giờ sẽ đọc lại ha. Mặc dù mình hiểu rất rõ ràng cho như vậy phước trả lại rất to lớn, bị cho không tâm mong đợi, cho với tâm aloba, tâm không có mong đợi, tâm không tâm tham, thì cái phước trả lại, mà ngay cả như vậy đó mình cũng không mong đợi kết quả như vậy nữa. Đó là phương cách thực tập hạnh buông bỏ. Chỉ có sự buông bỏ mới tạo điều kiện cho mình kinh nghiệm được niết bàn. Khi mình hiểu rõ như thế nào mình sẽ cho để tập hành buông bỏ, để tập hành hy sinh. Thưa thầy, thế còn nguyện lực ba la mật là sao? Tại vì thường thường người ta hiểu rằng để cho mà nói cái này cái kia tức là nguyện lực ba la mật. Đó, tôi cho để tôi mong sự tu niệm là cái nọ đó. Để đó, cô này cô nghĩ là cái đó là ba la mật. Trong 10 pháp ba la mật, nguyện lực ba la mật là nguyện đi, không phải là mong muốn một điều chi hết. Nguyện lực ba la mật không phải là mình mong một cái gì. Nguyện là quyết định kiên quyết làm một điều gì ấy cho được. Nhưng nguyện phải biết sức của mình có làm được điều đó hay không. Thì thầy lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, sáng nào mình nói con nguyện là sáng nào con quyết định con cũng phải lên trên đam hô con ngồi thiền hết trơn, nó có buồn ngủ bao nhiêu nghe chuyển đánh rồi con cũng đừng nướng thêm nữa, con nhắc con là thôi bây giờ phải lên trên đam hô mà ngồi, mà nói rằng trời con nguyện 3 tháng này sáng nào con cũng nhân điểm tâm cho chư tăng, trời ơi một lần điểm tâm là 60-70 đô tiền đâu mà có. Thì ông nói nguyện thì nguyện, nguyện là mình cương quyết mình sẽ làm câu chuyện này, nhưng mà đừng phải theo sức mình. Đó thì quý vị nghe thầy nói một lần đó, Đức Bồ Tát trước khi mà đắc đạo quả, ngài nói ngài sẽ không đứng dậy cho đến lúc là đắc đạo quả. Bồ Tát nói như vậy là ngài đã hiểu cái sức của ngài rồi, chứ ngài không hiểu tào lao. Bây giờ mình ngồi đây mình nói tôi ngồi đây không nhất định là tôi không đứng dậy là ta cười mình chết rồi, tại vì mình nói bằng đúng sức mình. Tôi nhớ có một lần ở bên 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 Mỹ đó quý vị, có cái ông kia ông giảng, ông nói tôi nghe chà Phật giáo có buổi lý tưởng quá, Đức Bồ Tát đi ngang qua cái hố thì con cọp gần như muốn chết bởi vì nó đói, rồi cái Bồ Tát mới thấy động lòng thương xót từ bi, cái Bồ Tát nhảy xuống, Bồ Tát nhảy xuống để cho con cọp nó ăn thịt đó, quý vị nghe câu chuyện đó không, con cọp nó ăn thịt để nó có sữa để cho con bú rồi vậy đó. Thì ông nói tôi thấy vậy hay quá mà tôi không biết tôi làm có được không. Cái ông thường sư nói thôi chưa được tới anh đâu. Anh chưa tới viên anh đâu, thôi đừng cái đã. Ông đó ông hỏi hai câu mà ông thiền sư ông kia là ông hai câu là ông xịt cả hai đó. Hỏi câu sau nữa, tôi hỏi mấy anh tại sao mới anh vô đó, anh chắp tay rồi anh lại phật để làm gì vậy? Vậy ông mấy thiền sư Mỹ ông không lại, quen như mình cũng ngồi xuống đất ra lại không có, ông đứng chắp tay giá vậy. Ông kia ông hỏi tại sao vậy, ông hỏi câu đầu cái này gạt rồi đó, ông nói là bố thí đó. Ông này thôi không hỏi tại sao mà mấy ông lại. Cái ông nãy trả lời tại ông cúi xuống quải lưng đứng thẳng lưng có phải sướng không. Nhiều người nghĩ rằng họ làm cái này cái nọ để tạo ba là mật hỗ trợ cho sự kinh nghiệm niết bàn, muốn được điều ấy mình phải làm với trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới hỗ trợ cho sự tu niệm, vì trí tuệ thâu ngắn vòng sanh tử luân hồi. Nguyện lực ba la mật nếu làm không đúng sẽ đưa mình đi xa thay vì đưa tới gần niết bàn. Đức Bồ Tát cũng thực hành hành nguyện Đức Ba La Mật. Bồ Tát rất hiểu tâm mình rõ, đồng thời Ngài biết khả năng của mình. Do đó mà trước khi mà giờ hành đạo, Ngài quyết định sẽ ngồi lại và không bao giờ đứng dậy nếu mà chưa có thành tựu đạo quả. Chúng ta có thể thực hành nguyện lực Ba La Mật theo sức của mình và bằng bắt đầu cái dễ cái đã, rồi từ khó lên từ từ. Ví dụ thay vì thức nguyên đêm để sáng ra ngủ lên ngủ xuống, nghĩa là thọ đầu đà đó quý vị, mình có thể giảm bớt 1-2 giờ ngủ mỗi đêm trong một tuần cho đến khi mình có thể thức trọn đêm. Thầy cũng thấy nói nhiều người tới đây cứ đòi thức trọn đêm để hành thiền. Tôi thức trọn đêm cho hành thiền, tôi thức trọn đêm thì ông thầy cũng nói không được, không thức trọn đêm. Rồi ông thầy cũng nói tôi biết như vậy, thành ra tôi lên tôi kiểm tra, tôi coi thử mấy ông này làm gì. Nói, ông nào cũng xuống gật lên gật xuống gật cao gật qua gật lại, người ta chứ không có đủ sức. Có một năm có một cô hành giả người Việt Nam mình tới nói thưa thầy, ở đây trường thiền này tôi buồn quá, tôi thấy tôi khó chịu quá. Tại sao vậy? 9 giờ là đám hô đóng cửa, 9 giờ là đám hô đóng cửa. Thì ông thầy nói sao nữa, tôi muốn tu tới 9 rưỡi rồi làm sao bây giờ, có cách nào cho tôi tới 9 giờ rưỡi không? Thì ông thầy cũng hỏi vậy cho cô ngồi từ mấy giờ tới mấy giờ, ngồi từ 8 giờ tới 9 giờ nhưng mà làm như chưa đủ, tôi có cần ngồi thêm để cho kinh nghiệm thêm rồi vậy. Thì ông thầy nói vô phòng ngồi. Tôi vô phòng cô ngồi suốt đêm, tôi không cấm, không có đam hô gì, gì đó, khỏe lắm. Thấy vô phòng ngồi, mà để đam hô làm chi? Quý vị thấy đôi khi ông thầy này ông nhắm câu hỏi mà loạn quạng, trả lời loạn quạng luôn. Chúng ta có thể thực hành nguyện lực ba la mật bằng cách làm theo sức mình, từ 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 yếu tới từ dễ tới khó, chứ không phải là mỗi cái làm suốt đêm để rồi sáng mai ngủ bù lại. Ông thầy ông nói mình suốt đêm á, ban đêm á thì mình ngủ vì Phật, mình thức vì Phật pháp, mà ban đêm mình cả ngày mình ngủ ì, cái đó mình ngủ cho ma. Vì ngài hòa thượng dặn là dòm cái người ngủ coi, không đi làm không có tiền, không có định, là tại vì số có tu hành vậy đâu, rồi không có trí tuệ, không có tiền, không có định mà không có tuệ, không có gì hết trơn, cái người ngủ là vậy đó. Thật ra ban đêm á để thức vì Phật, ban ngày là ngủ là ngủ vì ma. Đó. Thành ra rồi bây giờ ban đêm mình thức mấy tiếng, rồi bây giờ mình ngủ bù mấy tiếng. Sư có một ông Phật tử đó vậy đó, ông nói với sư, ông nói tối này tụi con thức đầu đà khi cái nọ, rồi con mời sư qua. Sư hỏi sư không có thức đầu đà nổi, sư tới 12 giờ là sư khò rồi. Nói vậy ông chịu, ông mấy ông làm trời tới sáng. Ông nói trời đất ơi, ngày đó là con nguyện là ngày đó là con thọ đầu đà, ngày rằm mà con thọ đầu đà, tối đó là con ăn bát con trai cũng làm đủ thứ. Trời ơi sáng mai mới vậy đó, hai vợ chồng kém nhau đem thở liền. Tôi thật đói bụng quá, ăn 12 ba tô về no kình bụng cái ngủ không được. Tại vì cái này qua bát quan rồi mà ngủ không được nữa. Ô thôi nó khổ quá, cái ngày hôm sau cái phiền não quay trở lại nó đập. Trước khi nguyện làm một điều gì, chúng ta nên xem xét điều kiện mình có thích hợp không, có đủ không, sức khỏe, tuổi tác, thời tiết, thực phẩm vân vân. Giống như người leo lên thang, leo từng nấc một sẽ trèo cao, còn leo 2-3 nấc tưởng mình giỏi, leo lên trên cao rồi nó không lên được mà nó rất là cái bịch xuống dưới đất. Thầy nói mình tu hành cũng giống như leo thang vậy, từng bước một đi lên, đừng có làm quá sức mình, làm quá sức mình là mình buông tay là tay cái bịch. Thầy là bao nhiêu đất thang mình lên được nó rất xuống dưới trần. Tới đây chắc hết giờ rồi, thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.